Chương 386, Tử hồn trận pháp, bất tử bất diệt nhân tộc. Chương 386, Tử hồn trận pháp, bất tử bất diệt nhân tộc. Cơ Nguyên nhìn xem lại một đường trận pháp thành hình, ngựa không ngừng vó đứng người lên, từ một bên đống kia tích như núi, thậm chí có chút phát mục nát vật liệu đống bên trong, lựa ra cái tiếp theo trận đồ cần có vật liệu. Hắn đã không nhớ ra được, trận lý tiến hành bao nhiêu lần thôi diễn, vì chính mình diễn hóa nhiều ít đầu trận pháp đường. Nửa năm trước, hắn đột nhiên liền mở ra Tử hồn trận sư cái này ẩn tàng chức nghiệp điều kiện Tử hồn trận sư xuất hiện, để Cơ Nguyên vui mừng quá đỗi. Bởi vì chỉ từ danh tự nhìn liền biết, mình khoảng cách nhân tạo địa phủ càng ngày càng gần. Mà Tử hồn trận sư uy năng cũng không phụ Cơ Nguyên hy vọng. Tử hồn trận pháp, một, trận pháp bao dung phạm vi bên trong, tất cả vong hồn đều sẽ cố khóa tại trận pháp bên trong. Thứ hai, Tử hồn trận đồ bên trong có thể bao dung bất luận cái gì tử vong loại trận pháp. Thứ ba, Tử hồn trận đồ bên trong trận pháp sẽ bị Tử hồn trận pháp tự hành điều tiết, nhu hòa, không ngừng diễn hóa. Lại là một cái uy năng, ba loại hiệu quả. Chỉ xem cái này, Tử hồn trận sư cấp độ cùng Cơ Nguyên trước đó nắm giữ bạo quân tuyệt đối là tại cùng một cái cấp độ bên trong tấn thăng điều kiện, trưởng chức trận pháp sư đã thỏa mãn, trưởng chức chu quỷ sư đã thỏa mãn, trưởng chức linh giả đã thỏa mãn, nắm giữ tử vong trận pháp 99 loại, 78-99. Liên quan với tử vong hai chữ định nghĩa, Cơ Nguyên cũng tại lâu dài thí nghiệm bên trong tìm tòi ra, mang theo hồn phách, có thể ảnh hưởng hồn phách loại trận pháp, đều tại tử vong trong giới hạn. Mà tử hồn trận pháp hiệu quả cũng không cần nhiều lời. Bố trí được trận, phần lớn là cần cân nhắc kiêm dung tính vấn đề này. Trận pháp càng nhiều, muốn cân nhắc thì càng nhiều. Mà tử hồn trận pháp có thể trực tiếp để một loại trận pháp tự hành kiêm dung. Cái hiệu quả này có thể nói là tương đương khoa trương, có thể vì chính mình đại nghiệp giảm bất cực kỳ dài lâu thời gian. Có thể nói, trước đó bối rối đại ẩn vô số trận pháp đại sư lớn một vấn đề, bị tử hồn trận sư xuất hiện tùy tiện giải quyết. Còn lại muốn làm, liền là tại đại ẩn rất nhiều trận pháp đại sư, cùng mình không ngừng thôi diễn phía dưới, đem cái này 99 loại trận pháp góp đủ. Mở ra tử hồn trận pháp đến lúc đó, quyền chủ động liền sẽ dần dần đến trên tay của bọn hắn. Cơ Nguyên suy nghĩ ở giữa, nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Hắn lên trước đẩy cửa ra, nhìn ra phía ngoài Phương Sĩ Tài. Bây giờ Phương Sĩ Tài trọn vẹn gầy gò một vòng, dù cho là lấy tông sư tinh lực, cũng chịu không được thời gian rất dài tâm lực tiêu hao. Thính sai a. Phương Sĩ Tài tại Cơ Nguyên trước mặt thật dài thở dài một cái. Nguyên bản thẳng tắp thân hình, cũng rất giống theo cái này một hơi phun ra, bị kéo ra ngông nên. Vốn cho rằng linh giới tứ đại thần cùng ngũ hành thần, cùng chúng ta ba tông cao thủ, biên giới vương đại chiến, sẽ là cao không thể chạm, cách ngàn vạn dặm cao thủ so chiêu. Chưa từng nghĩ, ngươi mới tính kế bên ta bảy trận, đánh lấy liền thành quyền đến thịt đầu đường đánh lẫn nhau. Ba tông đại trận hạn chế chư thần sử dụng cực lớn quy mô linh thuật trực tiếp oanh kích nhân gian, mà chúng thần cũng sớm chôn xuống phục bút, giết một vòng lại một vòng chư thần tín đồ vẫn là liên tục không ngừng xuất hiện, đồng thời còn đã đản sinh ra rất nhiều chiến lực vừa mới đến tông sư ngụy thần đem cựu châu các nơi đảo loạn thành hỗn loạn. Cao cao tại thượng chúng thần cùng chư vương phá vỡ núi hủy địa, đánh một tháng, các nơi chủ yếu chiến trường đều không có quyết ra thắng bại dấu hiệu. Bây giờ cựu châu, có thể nói mỗi một tấc đất bên trên đều bị máu tươi nhuộm đỏ, mỗi một giây đều có sinh mệnh vẫn lạc. Ba châu tình hình chiến đấu như thế nào? Cơ Nguyên hỏi thăm. Có xanh thấm chi địa ở trên trời dù đã nguy hiểm, có thể rất nhanh chi viện các nơi. Tình huống coi như lạc quan. Phương Sĩ Tài đáp lại nói, địa phương khác liền không nói được rồi, mà lại người chết càng nhiều, những cái kia cùng tứ đại thần quan hệ càng thêm thân mật tín đồ cùng thần minh liền càng cường thịnh. Số lượng càng ít, càng là khó đánh. Nếu là kế hoạch kia không thành, cứ kéo dài tình huống như thế, cuối cùng nhất thua khẳng định vẫn là chúng ta. Huống chi, có thể chân chính giết chết chúng thần lực lượng người lác đác không có mấy, những cái kia lạc bại thần minh vẫn là sẽ trở lại, đây cũng là chúng thần dám như thế triển khai vật lộn nguyên nhân. Mà dạng này tình báo Phương Sĩ Tài tự nhiên là không dám tiết lộ cho phía dưới tướng sĩ. Một khi bị đám người biết, bọn hắn vất vả huyết chiến về sau, thần minh vẫn là sẽ ngóc đầu trở lại, không dám nghĩ đến lúc đó sẽ đối sĩ khí tạo thành loại nào đả kích cực lớn. Ta đoán tứ đại thần lập tức liền sẽ đem một vị khởi tử hoàn sinh thần minh kéo lên chiến trường, đả kích sĩ khí. Phương Sĩ Tài lời nói còn không có lối ra, liền bị Cơ Nguyên nối liền. Vậy chúng ta nên như thế nào ứng đối? Phương Sĩ Tài nhìn về phía Cơ Nguyên, ánh mắt cũng không có hỏi thăm chất vấn, trong lòng đã sớm có bản tính. Trong lòng ngươi không phải đã có đáp án à? Cơ Nguyên bình tĩnh nói. Việc này ba tông sứ giả lần trước bí mật đến đây thời điểm, liền thương lượng xong cái này một kế, đến lúc đó đi theo vị kia ở tại Dương Sơn quận thành cái khác vị sứ giả kia hành động là được. Đã đại nhân cùng ba tông đã thương lượng xong, vậy ta an tâm. Phương Sĩ Tài cười theo tiếng, hồi hồn sơn bên kia, bây giờ nổi danh nhất hẳn là ngân kiếm môn vị kia thái thượng trưởng lão. Người này tính tình dữ dằn, còn cùng đại nhân rất có khúc mắc, ta nghĩ đến thời trung phải do người bổ trung, đại nhân có phải hay không tự mình đi một chuyến, miễn cho ra cái gì sao thiếu thân. Có đạo lý. Cơ Nguyên duỗi lưng một cái, toàn thân gân cốt cùng vang lên. Khổ tu mấy tháng, cũng nên ra ngoài hoạt động một chút. Hồi hồn núi, rừng sâu hơi tối, từng mảnh trên lá cây đều treo sương lạnh, trong đó thân ảnh màu xanh đi tới đi lui, thỉnh thoảng có liên miên tiếng thán phục phát ra. Dương Sơn quận hồi hồn núi cực lớn, trường phương viên 20 dặm lớn nhỏ, có thể chứa được mười mấy vạn người nhiều. Có thể tới đây, đều là tại chiến trường khổ chiến, sắp chết không cứu sau, hiểm mà lại hiểm kéo đến nơi đây, bảo trụ hồn phách đây cũng là tại chiến tranh bên trong, đám người tiếp thu ý kiến quần chúng phát hiện diệu dụng. Nho nhỏ kẹt một chút hồi hồn sơn trận bụt đương nhiên. Cái này nói đều là vận khí tốt, vận khí không tốt rõ ràng liền chôn ở hồi hồn ngoài núi, tự nhiên mà vậy, bên ngoài cũng đã thành một mảnh bãi tha ma. Hồi hồn trong núi, linh thể cao lớn lão giả phóng đãng ngồi tại đối diện đầu phố cửa sân sau, nhìn chằm chằm nhìn quá khứ đám người. Trải qua cửa này người đều tăng tốc bước chân, không dám cùng hắn nhìn thẳng. Thẳng đến một bộ thân mang nhục thể thanh niên đi đến cửa lớn trước, cao lớn lão giả lập tức ánh mắt thanh minh một chút. Hắn chậm rãi đứng lên, nghiêng người sang, cho người tới nhường ra một con đường. tiền bối, hồi lâu không thấy. Thanh niên tự mình bước vào trong viện. Lão giả cao lớn khẽ hừ một tiếng, ta nào dám tại Thiên Kiêu Vương trước mặt xưng tiền bối a, gãy sắt ta bộ xương già này. Ta biết ngươi vì chuyện gì mà đến. Ba tông những cái kia đại thánh nhân đã tới đi tìm ta. Nói cái gì, được chuyện về sau cho ta xây một tòa miếu, thu người đời sau cung phụng, đến lúc đó có thể tại mới trong thiên địa trường sinh bất tử cái gì. Nói như thế nhiều không? Cơ Nguyên hơi sững sờ, bởi vì những này đều là cơ mật. Nói không nhiều, như thế nào lấy được tín nhiệm của ta đâu? Lại nói, ta sống hơn 200 năm, cũng đã gặp không ít đồ vật. Trương Vân Trạch lúc trước vì yêu nhân chi thuật, liền từng chạy tới mấy lần thỉnh giáo ta. Nói đến Tiên Tiêu Vương cảm thấy không cái gì ghê gớm, nhưng ta bây giờ tại Viêm Đô bên kia, còn treo một cái đại học sĩ quan trước đâu, hàng năm chỉ là linh đan rượu dược, liền có dòng giá 10 thùng. Vị này Ngân Kiếm môn thái thượng trưởng lão nói lên những này, cũng chỉ là hời hợt. Bởi vì hai người đều biết, những vật này cùng thân phận theo người khác là cao không thể chạm, nhưng ở Cơ Nguyên vị này biên giới bá chủ một phương trước mặt, cùng cho trẻ con không cái gì hai loại. Cơ Nguyên nghe được đoạn này chuyện cũ năm xưa, trong lòng cũng có một chút giật mình. Khó trách lúc trước Trương gia sự tình, vị này Ngân Kiếm môn thái thượng trưởng lão sẽ đến chặn ngang một tay đâu. Bất quá bây giờ những này cũng không sao cả. Cơ Nguyên nhớ tới, cũng chỉ có thổn thức mà thôi. Ai ngắn ngủi mấy năm, một cái còn cần sư phụ che chở mao đầu tiểu tử, cũng đã là ta bộ xương già này định bợ đều định bợ không lên tồn tại. Ngân Kiếm môn thái thượng trưởng lão cảm khái, không cần cùng ta tâm sự, ta không cái gì tâm kết. Có lẽ là ta có một nửa yêu tộc huyết thống, ta cực kỳ kính nể cường giả. Sư phụ ngươi, còn có ngươi, đều là loại này. Ta như thật có tâm tư khác, gì còn như tử chiến tại thần chiến trên chiến trường. Nói thật, ngươi tìm đến ta, thật có bị thương tự tôn của ta tâm. Cơ Nguyên nghe vị này Ngân Kiếm môn thái thượng trưởng lão phàn nàn, cũng không nhịn được mặt lộ vẻ xấu hổ. Là vãn bối đường đột, tiền bối có đức độ, để cho ta bội phục. Chư thần xem chúng ta như heo chó, phàm là có chút cốt khí, ai có thể chịu đựng? Lão giả cao lớn trừng mắt lạnh lẽo, nhìn Cơ Nguyên. Cơ Nguyên gật đầu, xác thực như thế. Tựa như từ Hoang Châu truyền đến, có quan hệ vị kia Phong Bình không phải quá tốt kiếm hổ vương tin tức. Kiếm hổ vương một người một kiếm, đỡ được ngàn thần công phạt, sau dẫn tới đại càn cao tổ hoàng đế kiếm khí gia hộ, chân đạp thi núi huyết hải, sừng sững không ngã. Trước mắt vị này Ngân Kiếm môn thái thượng trưởng lão, cũng có dị khúc đồng công chi diệu. Cùng Cơ Nguyên trước đó đối bọn hắn ấn tượng, hoàn toàn khác biệt. Ta còn tại trưởng thành a. Cơ Nguyên khẽ cười nói, Thiên Tiêu Vương kiêm tốn. Lão giả cao lớn hướng phía Cơ Nguyên hạ thấp người, ngài đem tâm bỏ vào trong bụng đi, ta tuyệt đối sẽ không cho chúng ta nhân gian mất mặt. Ngân Kiếm môn thái thượng trưởng lão nói năng có khí phách. Cơ Nguyên cũng liền quay người rời đi. Sắp đến cổng, hắn đột nhiên lên tiếng gọi lại Cơ Nguyên, xin hỏi Thiên Kiêu Vương, lúc này Hồn Sơn đại trận có vài chỗ a? Cơ Nguyên hơi sững sờ, lưu lại một câu, nhân gian khắp nơi đều có. Đợi đến Cơ Nguyên đi hồi lâu, Ngân Kiếm môn thái thượng trưởng lão như cũng ngơ ngác đứng tại chỗ. Lại qua một lát, ngoài viện lại lần nữa đi tới một cái điếm tiểu nhị bộ dáng nam nhân. Tiền bối, ta lần trước nói sự tình, ngài cân nhắc thế nào? Nam nhân định nọt nâng đầu nhìn xem Ngân Kiếm môn thái thượng trưởng lão. Thượng thần nhóm đều nói, muốn cho ngài dự lưu một cái thần vị, bảo đảm ngài vĩnh sinh bất tử. Mà giá phải trả chỉ là cần ngài mở miệng nói một câu thôi. Trước mặt nam nhân thân phận, từ lời nói liền có thể sáng tỏ. Chính là chúng thần xếp vào tại hồi hồn trong núi quân cờ. Nếu là Cơ Nguyên ở đây, tất nhiên sẽ kinh ngạc. Hồi hồn núi bố trí như thế chu đáo chắc chẽ, lại có ba tông thiết hạ si tra chi thuật, vậy mà cũng sẽ có cá lọt lưới. Ngân Kiếm môn thái thượng trưởng lão mở miệng nói, không đủ, cho ta cái có thể sánh vai phiên vương thần vị. Nam nhân mặt lộ vẻ khó xử, tiền bối, ngài cái này có chút công phu sư tử ngầm đi. Các ngươi không phải luôn luôn niệm ai nhân tộc tham lam sao? Ta thế nhưng là đem điểm ấy phát huy đến cực hạn. Ngân Kiếm môn thái thượng trưởng lão tự hạ mình nói, còn có a, vừa mới vị kia Thiên Tiêu Vương thế nhưng là đã tới. Nam nhân nghe vậy, cắn răng một cái, dậm chân một cái, thành, ta cái này cho thượng thần báo cáo, bảo đảm cho ngài một cái hài lòng phúc đáp. Dứt lời, nam nhân thả ra trong tay hộp cơm, cũng không quay đầu lại hướng phía ngoài viện vội vã rời đi. Một tháng sau, Thanh Châu vùng hoang vu địa, cao thấp không đồng nhất, chập trùng không chừng sườn núi trên thi ngang khắp nơi. Thân mang bọc thép hổ bí doanh tướng sĩ, lấy 9000 đối 10 vạn, khí thế không hề yếu, chiến trường thế cục càng là thế như trẻ tre. Chỗ đến, đều là như bẻ cánh khô. Thần giáo tín đồ, chỉ có thể dùng mệnh đi đóng, đi lấp, mới có thể đổi đi một người tính mệnh. Bất tử thần minh trở về. Không biết người nào kinh hô một tiếng, chỉ thấy trong đám mây đột nhiên bỏ ra một sợi kim quang trải thành không khí đại đạo, trong mây mù, một đạo thân mang kim bạch trường bào, diện mạo tuấn lãng thần minh từ bên trong đi ra. Chớ sợ. Thần minh mở miệng, ta nói qua, ta sẽ lại lần nữa trở về. Cái đó là, một năm trước bị Lữ đại nhân chu sát Kim Ý thần. Có tướng sĩ nhận ra vị này thần minh thân phận. Vị này Kim Ý thần một mực du đãng tại Thanh Châu, tập kết giáo chúng đối kháng xanh thấm chi địa đám người vắt hết óc, thật vất vả mới đem ngăn chặn, phí đi sức chín châu hai hổ mới đem chu sát. Mấy vị hổ bí doanh đại tướng trọng thương, còn có vị kia Dương Sơn quận thập đại cao thủ một trong Ngân Kiếm môn thái thượng trưởng lão, đường đường tiểu dị tượng tông sư, một môn người đứng đầu người, cũng bỏ mình trận chiến này. Nhưng hôm nay, thật vất vả giết chết thần minh vậy mà trở về. Chẳng lẽ, thần minh thật sự là bất tử bất diệt sao? Vậy chúng ta như này liều chết chiến đấu, còn có cái gì ý nghĩa? Loại này ngôn ngữ, trong nháy mắt tại trong quân lan tràn. Cũng không phải là bọn hắn quân kỷ không nghiêm, có thể đi vào bọc thép doanh người, các phương diện đều không cần nhiều lời. Chủ yếu là, đối mặt bất tử bất diệt thần minh, cho dù ai đều sẽ sụp đổ. Hèn bọn chủng tộc người, thần phục đi, không cần lại làm những này không cố gắng. Kim Y thần tức thời mở miệng, lộ ra được mình từ bi. Phía sau kim quang đều càng rộng lớn hơn một chút, giống như tại rộng mở lòng dạ, hiện lộ rõ ràng mình thân là thần minh độ lượng. Đầu hàng đi, gia nhập chúng ta trở thành chúng thần tín đồ. Thần giáo các tín đồ hét lớn, đều là người một nhà, làm gì đả sinh đả từ đâu. Đi đến chính độ đi, các huynh đệ. Cùng nó tại ngươi lửa ta gạt vương triều bên trong sinh tồn, không bằng về với tâm hướng chúng sinh, vô tư lại không chỗ nào không thể chúng thần a. Bên kia vang nhao nhao âm thanh dần dần tăng vọt để bọc thép doanh nguyên bản tựa như không gì làm không được khí thế, trong nháy mắt trở nên lung lay sắp đổ đang lúc lòng người tan rã thời điểm. Một thanh âm đột nhiên đang bọc thép doanh hậu phương vang lên. Bất tử bất diệt mà thôi, chúng ta nhân tộc cũng có thể làm được. Theo tiếng nói vừa ra, đám người hướng phía âm thanh nguyên chỗ nhìn lại. Theo sau, các doanh tướng sĩ nhao nhao trừng lớn hai mắt, bởi vì người tới, một vị là Kim Giáp Lữ Doãn, một vị khác rõ ràng là tại một năm trước chiến tử ngân kiếm môn thái thượng trưởng lão. Kim Y Thần nhìn xem lão giả cao lớn, ánh mắt bên trong cũng không có toát ra ngoài ý muốn, ngược lại hướng phía lão giả cao lớn nhẹ gật đầu, theo sau mở miệng hỏi: "Xin hỏi, là ai đưa ngươi phục sinh đây này?" Hắn có chút hít mắt, chuẩn bị lắng nghe kia triệt để đánh nát trước mắt đám người này tộc tâm cảnh một câu. Ngân kiếm môn thái thượng trưởng lão hít sâu một hơi: "Là Thiên Kiêu Vương." Chương 387: Phản bội linh thần quốc thiên thượng thành đàn quan tài đen. Chương 387: Phản bội linh thần quốc thiên thượng thành đàn quan tài đen. Kim Y Dị Thần lông mày trong nháy mắt nhíu lại. Cái này cùng bọn hắn trước đó đã nói xong cũng không đồng dạng a, không đợi hắn mở miệng, Ngân kiếm môn thái thượng trưởng lão liền từ bên cạnh cầm lên một cái hộp. Ba. Hộp mở ra, rộng lượng bàn tay từ bên trong lấy ra một viên đẫm máu đầu người xuất hiện ở trước mặt mọi người, cùng lúc trước kia tìm tới cửa thông gió báo tin nam tử gương mặt giống nhau như lúc, mà đầu lâu phía dưới còn đè ép mấy phong thư kiện. Ngân kiếm môn thái thượng trưởng lão đem hai thứ đồ này tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ lắc lư một vòng, lập tức mở miệng nói ra: "Người này là trước mắt vị này Kim Y Dị Thần phái tới thuyết khách, muốn để cho ta đem Thiên Kiêu Vương đại nhân công lao về với chúng thần trên thân, dùng cái này đến xấu chư vị đồng liêu chi tâm. Còn như những này tin nha, chính là các thần minh mở ra bảng giá. Ha ha, cái gọi là thần minh à, cũng bất quá là một đám sẽ chỉ dựa vào âm mưu quỷ kế đến đạt thành mục đích tiểu nhân mà thôi." Ngân kiếm môn thái thượng trưởng lão không nhanh không chậm ngôn ngữ, để mọi người tại đây lòng người mãnh liệt. Khởi tử hoàn sinh cũng bất quá là một loại linh thuật mà thôi, chư vị không cần công chúng thần suy nghĩ nhiều sao, thần bí khó lường. Bây giờ loại linh thuật này Thiên Tiêu Vương đã phá giải, ngày sau chúng thần những cái kia linh thuật Thiên Tiêu Vương cũng sẽ mang theo chúng ta phá giải. Quả thật, bây giờ cái chết của chúng ta mà phục sinh chi thuật còn có khuyết điểm, nhưng nghĩ đến không được bao lâu, khắp thiên hạ dũng sĩ đều đem không cần sợ hãi cái chết, bởi vì tử vong sẽ chỉ ngắn ngủi giáng lâm. Ngân kiếm môn thái thượng trưởng lão giọng càng lúc càng lớn, thanh âm càng ngày càng to, ánh mắt của hắn nhìn về phía những cái kia chúng thần tín đồ, đừng có lại gửi thư phụng các ngươi phía sau những cái kia làm bộ buồn cười tiểu nhân, đường đường chính chính làm người đi, cho người khác làm chó, trong lòng các ngươi quả thật có thể thản nhiên. Ngân kiếm môn thái thượng trưởng lão phát biểu, đã bắt đầu viết xong, các loại thô bạo ngôn luận liên tiếp, nhưng không thể không nói, tiếng mắng sát thực rung động lòng người, để ở đây rất nhiều tướng sĩ khí thế dâng cao, ngược lại là thần giáo các tín đồ quân tâm đại loạn. Ngươi nói bậy, ngươi lúc trước bất quá là giả chết mà thôi, sẽ chỉ khoe khoang tiểu thông minh, sao lại thật có chúng ta bất tử bất diệt thần thuật. Kim Y Dị Thần tại chỗ bắt đầu rào biện, ánh mắt khinh miệt, phản phất không biết hồi hồn núi vị trí đồng dạng. Ngươi nói ngươi có bất tử bất diệt thần thuật, ta còn muốn nói ngươi trước đó mới là giả chết, dùng để nhiễu loạn quân ta lòng người đâu. Đã ngươi nói thần minh có bất tử bất diệt chi thuật, vậy liền đưa đầu đến đây đi, để cho ta nhìn xem trong miệng ngươi cái gọi là thần thuật còn có thể hay không để ngươi sống thêm một lần. Cơ nguyên thanh âm bình ổn vang lên, lại hóa thành như kinh lôi tiếng gầm, càn quét toàn bộ chiến trường. Mà Kim Y Dị Thần trên trán lập tức toát ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Người bên ngoài không biết cơ nguyên thủ đoạn, nhưng bọn hắn những này thần minh sớm tại hạ giới trước đó liền đã minh bạch. Người này là thiên mệnh người, nắm giữ lấy có thể chân chính giết tử thần minh, đồng thời để hắn không cách nào phục sinh chi thuật thủ đoạn. Không chút do dự, Kim Y Dị Thần xoay người rời đi ẩm. Hắn toàn thân kim quang mãnh liệt, từ trên bầu trời tiếp dẫn mà xuống kim quang, lại làm bộ liền muốn đem nó lôi đi. Nhưng bầu trời cuối cùng, một đạo vài trăm mét dáng dấp thuần trắng kiếm khí, mang theo hổ khiếu gào rít giận dữ, chặn ngang chém ra. A! Nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết tê lương, vị này trước đó uy phong lẫm lẫm Kim Y Dị Thần, tại chỗ chết với đây. Mà Kim Y Dị Thần trước đó diễn xuất, càng là trực tiếp đánh nát ở đây thần giáo tín đồ tâm lý phòng tuyến. Rất rõ ràng, từ Kim Y Dị Thần hoảng hốt chạy vừa chạy trốn liền có thể nhìn ra. Vị này Thiên Kiêu Vương lời nói, rất có thể liền là thật đã thần thuật động lòng người là, vậy bọn hắn thờ phụng chúng thần còn có cái gì ý nghĩa đâu? Vô tận hoang mang cùng mờ mịt, bắt đầu ở bọn hắn trong lòng không cầm được hiện hiện. Mà theo sát lấy, bọc thép quân bên này núi thở sóng thần tiếng hô to, cùng thần giáo bên kia âm u đầy tử khí lập tức tạo thành so sánh rõ ràng. Trận chiến đấu này cũng không có chút nào gợn sóng hạ màn kết thúc. Mà nhân tộc trong tay nắm giữ khởi tử hoàn sinh chi thuật tin tức, tại người hưu tâm thôi động phía dưới, lan truyền nhanh chóng. Ngắn ngủi mấy tháng, Cửu Châu các nơi, vô số tướng sĩ đều như là ăn phải thuốc lắc, các nơi chiến trường đều thế như trẻ tre, công chúng thần cùng hắn các tín đồ đánh chạy trối chết. Trong chốc lát, các nơi tin chiến thắng liên tiếp báo về để nhân tộc một phương khí thế đại chấn, đồng thời, các nơi cũng có đủ loại lưu ngôn phỉ ngữ truyền ra. Tỷ như chúng thần kỳ thật liền là từ người tiến hóa mà đến, chỉ bất quá đám bọn hắn thành thần về sau, chặt đứt sau đó người đường. Lại tỷ như ba tông cùng Thiên Tiêu Vương đám người vương đã nghiên cứu ra rất nhiều có thể lấy người thi triển thần thuật linh thuật. Ngày sau người người đều như thần, không cần tại quỷ cầu. Tối thầm ồn ào bụi trên, đơn giản liền là cái gọi là chúng thần tín đồ, kết quả là bất quá là chúng thần ngon miệng huyết thực, hết thảy đều là lắc lư những cái kia tham lam chi đồ. Nói tóm lại, tại rất nhiều thủ đoạn ngoài sáng trong tối ra chỉ phía dưới, trong chốc lát lại xuất hiện thần giáo nội bộ nội chiến, không ít giáo đồ khởi nghĩa phản chiến, bỏ gian tà theo chính nghĩa tiền lệ. Mà Cơ Nguyên đương nhiên sẽ không để ý loại này quyết định không được chiến cuộc chuyện nhỏ. Từ Hà Sơn Mạch, hắn ngồi xổm ở một chỗ chân núi, chắp tay sau lưng nhìn qua trên vách đá vết tích. Nhìn kỹ đến, những này xác thực giống như là làn da. cùng thiên nhân tộc mạch lạc giống nhau ý hệ. Cơ Nguyên tự lẩm bẩm, ngay bây giờ thế gian số lượng không nhiều thiên nhân tộc tộc nhân giảng, thế gian này sơn xuyên đại hà đều là thiên nhân tộc biến thành. Chỉ bất quá có ít người còn có thể thông qua các loại kích thích tỉnh lại, lại hoặc là thông qua võ linh cốt, dùng một loại phương thức khác đến không ngừng kéo dài sinh mệnh của mình. Nhưng có chút đã là linh tính tận tán, rốt cuộc không về được, nên là thiên nhân tộc đi. Nói một cách khác, chúng ta những người đời sau này cả ngày tại sông núi bên trong khai sơn lấy quặng, xuống nước bắt cá, đều là tại đối các lao tổ tông bóc lột đến tận xương thủy. Tóc trắng đạo bào lao đầu ngồi xổm trên mặt đất, vui vẻ loay hoay trong tay một túm mài nhỏ màu xanh lá thảo dược. Nhìn như không đáng chú ý lao giả, lại là đạo tông phó tông chủ. Địa phủ đại trận chỉ còn lại một ít việc nhỏ không đáng kể đồ vật, vật liệu phương diện này chúng ta ba tông đều có thể giải quyết, tích lũy vài vạn năm chờ chính là lúc này. Bây giờ trước đó đem đồ vật bày ra, đến lúc đó tùy thời đều có thể bắt đầu dùng. Đạo tông phó tông chủ phủi tay trên bùn đất, theo sau đứng người lên, Thiên Kiêu Vương, ngài đến xem trận này miệng hạ đúng không đúng?
Đúng.
Cơ Nguyên quét mắt, gật đầu nói phải. Trận pháp thứ này, trọng yếu nhất đơn giản liền là chọn đúng đồ vật họa đối tuyến chỉ cần trận đồ làm xong, còn lại khó không đến đi đâu. Huống chi trước mắt vị này, đồng dạng là trận pháp đại sư. Cũng bởi vậy, vị này đạo tông phó tông chủ đối với đưa ra, đồng thời thôi diễn ra nhân tạo địa phủ hình thức ban đầu Thiên Kiêu Vương Cơ Nguyên, có thể nói là tất cung tất kính, thậm chí nói tôn thờ đều không đủ. Dựa theo Thiên Kiêu Vương ngài suy tính, địa phủ kế hoạch, thật có thể thành sao? Có thể hay không thật thành, ta cũng không dám đánh cược, nhưng trận thành về sau, tuyệt đối có thể ảnh hưởng đến chúng thần. Đến lúc đó phần thắng sẽ lớn hơn một chút. Cơ Nguyên bình tĩnh nói đối với những cái kia dám can đảm đánh cắp mới thiên linh giới tứ đại thần, Cơ Nguyên luôn luôn đáp lại lớn nhất cẩn thận. Đúng vậy à, đạo tông phó tông chủ cảm khái một tiếng, lập tức tiếp tục vùi đầu gian khổ làm ra. Từ khi địa phủ đại trận thôi diễn cơ bản hoàn thành, Cơ Nguyên phối hợp với ba tông, liền lập tức dẫn người tại Cửu Châu các nơi bắt đầu bày trận. Trước từ từng cái tiểu hồi hồn núi bắt đầu, chậm rãi trận liên tiếp trận, châu liên tiếp châu, cuối cùng nhất đem Cửu Châu phía trên che kín trận pháp. Mà dựa theo bây giờ tiến độ, đã có 3 thành. 3 tháng 3 thành, 1 năm không sai biệt lắm liền hoàn thành. Điều kiện tiên quyết là các lớn biên giới vương có thể chịu nổi, đừng để chúng thần phân thần ra, không phải thời gian này có thể sẽ bị vô hạn kéo sau. Cơ Nguyên đáp lại nói, điểm ấy Thiên Kiêu Vương yên tâm, ba tông đánh cược tính mệnh, cũng sẽ không để loại tình huống này phát sinh. Đạo tông phó tông chủ ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo vô cùng kiên quyết tâm tình. Lại 3 tháng, liên tại địa phủ kế hoạch hừng hực khí thế thúc đẩy bên trong, một đầu tin dữ truyền đến. Hư hư thực thực linh giới tứ đại thần linh một từ phụ bỏ ra loại nào đó giá phải trả ra tay, đem Cổ Châu Vương oanh sát ở ngoài sáng hoàng cung di tích bên trong. Cổ Châu đại quân rắn mất đầu, ngắn ngủi 10 ngày vứt xuống 80 vạn thi thể, chạy tán loạn các châu. Chỉ để lại Cổ Châu lưu lại lệ gia thân tín, xuất lĩnh 27 đường hân quý hầu tức trong nhà mấy nhà, còn có thiên cơ các tàn quân đau khổ chèo chống. Mà linh giới chúng thần lấy Cổ Châu làm ván nhảy, khởi công xây dựng tế đàn, trắng trận cung phụng chúng thần. Nghe nói Cổ Châu thiên cơ sơn trên không, ngày xưa phá vỡ cái hang lớn kia, trở thành linh giới chúng thần giáng lâm nhân gian tốt nhất lối đi. Thanh Châu cầm đại sơn, Cơ Nguyên vẽ xuống cuối cùng nhất một đạo trận văn. Nhìn trước mắt, tựa như giống như đã từng quen biết sơn nhạc, lại là thiên nhân tộc dãy núi. Chúng ta địa phủ đại trận cần bố trí mấu chốt tiết điểm, tựa hồ thiên nhân tộc vết tích rất nặng a, Cơ Nguyên mở miệng nói. Nơi này là Thanh Châu trong khu vực, cần thiết bày ra cuối cùng nhất một trận, đạo tông phó tông chủ mở miệng nói, quả thật có chút xảo. Bất quá thiên hạ trải rộng sơn xuyên đại hà, thiên nhân tộc thân thể động một tí liền là mấy trăm mấy ngàn mét cao, khắp nơi có thể thấy được cũng là bình thường nha. Xác thực. Cơ Nguyên gật đầu, tâm tình cũng không quá tốt, địa phủ đại trận bố trí đã phổ biến đến 6 thành. Rất nhiều ở các nơi anh dũng chiến tử tướng sĩ, hồn phách xác thực đều bảo vệ, xác thực làm được bất tử bất diệt, nhưng không có thích hợp lục thể, để bọn hắn không cách nào leo lên chiến trường. Mà từ tuệ bọn người nghĩ tới phương pháp chính là dùng khôi lỗi thay thế nhục thân, để bọn hắn quay về chiến trường. Hiệu quả liền là kém chút ý tứ, nhưng có thể sử dụng. Có thể nói là mở ra lối riêng, làm được bất tử bất diệt. Chỉ là có một vấn đề tại bọn hắn khôi lỗi sư nội bộ tranh luận không ngừng, đó chính là dùng khôi lỗi thay thế tái sinh máu thịt người, còn có thể xưng là người sao đương nhiên. Vấn đề này rất nhanh liền bị Cổ Châu cáo phá to lớn tin tức cho lắng lại rơi mất. Chúng thần nên đã nhận ra kế hoạch của chúng ta, phải nắm chặt. Cơ Nguyên thần sắc nghiêm túc. Đúng vậy a, tuy nói đã sớm liệu đến sẽ có như thế một ngày, nhưng thật đến một ngày này, vẫn cảm thấy bị động a, đạo tông phó tông chủ cười khổ một tiếng. Lập tức lại trở nên thật cao hứng, bất quá từ phụ dù là nỗ lực giá phải trả, cũng muốn đánh ra một lỗ hổng, nói rõ bọn hắn sát thực gấp. Gấp liền chứng minh, chúng ta làm rất đúng, mà lại phần thắng bắt đầu tăng lên. Đi Dung Châu hỗ trợ đi. Cơ Nguyên phất phất tay. Hai vị ngồi xổm ở núi rừng lâu, ít nhiều có chút lôi thôi lết thiết giá hỏa trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lại một tháng đại càn báo nguy tin tức liền lần nữa lại truyền vào Cơ Nguyên trong tai. Mà lần này mang đến tin tức là Kim Giáp Tông chấp pháp trưởng lão. Phải biết, Kim Giáp Tông đại bộ phận chủ lực đều ở kinh thành, bảo vệ hoàng thất. Trong đó lớn nhất đại biểu tính liền là Cấm Quân đại thống lĩnh. Hứa ra, Lưu ra đồ chó hóa phản. Bọn hắn từ phía sau thọc đại trưởng lão một đao, đem chúng ta bán. Kinh thành đệ tử chết hết, đại càn kinh thành hết rồi. Cơ Nguyên bên người đạo tông phó tông chủ nghe vậy, mắt tối sầm lại, dưới chân lão đạo suýt nữa ngồi sập xuống đất. Thật vất vả ổn định thân hình, kết quả một ngụm lao huyết liền phun tới. Sắc mặt lập tức trắng bệch. Thành sự không có bại sự có dư a. Đạo tông phó tông chủ hận đến nghiến răng nghiến lợi, ta ba tông trước đó cho bọn hắn như vậy tốt bao nhiêu chỗ, để bọn hắn thủ vững. Bọn hắn tốt xấu là ngày xưa xưng bá một phương vương tộc a. Thế nào có thể như thế không có cốt khí, như thế không có lòng người. Hắn hai mắt xích hồng. Vốn cho rằng ngay cả kiếm hổ vương như kia nhân vật đều tử thủ Hoàng Châu huyết chiến. Kinh thành tam đại vương tộc lại không tốt, cũng đều vì mặt mũi cắn răng rất cái mấy năm. Không nghĩ, Không nghĩ a, bây giờ Đại Càn Kinh Thành trực tiếp sửa lại quốc hiệu. Bây giờ danh xưng Linh Thần Quốc, vị kia mới nhậm chức tiểu hoàng đế, đảm nhiệm Linh Thần tử. Kim Giáp Tông chấp pháp trưởng lão tiếp tục truyền vận. Cái này muốn hao tổn nhân tộc ta nhiều ít khí vận a, Đạo Tông phó tông chủ đau lòng như góc. Cơ Nguyên sắc mặt cũng âm trầm vô cùng, đã chuyện phát sinh tạm dừng không nói. Mấu chốt là, bây giờ Cổ Châu, Càn Châu hai châu đều phá. Vậy kế tiếp chỉ sợ sẽ là vừa vỡ lại phá, thẳng đến phá không thể phá, nhân tộc đánh bại. Cơ Nguyên cũng không nghĩ tới, linh giới tứ đại thần linh là trong đó một vị ra tay, liền trực tiếp để cây cân hoàn toàn nghiêng. Nếu là tứ đại thần tập thể động thủ, hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Mà biết bát nhất lúc, bây giờ nhân tộc đã không có dư thừa cấp cao chiến lực đến lấp hai cái này lỗ thủng. Ba tông tông chủ mặc dù còn chưa ra tay, nhưng ba người là vì cùng linh giới tứ đại thần liều mạng mà tồn tại. Nếu là sách trước xì hơi, chỉ sợ Cơ Nguyên sắc mặt xanh xám địa phủ đại trận bố trí, chạy tới bảy thành. Nhưng Cổ Châu, Càn Châu một hủy, hai địa phương đã bày ra trận pháp chỉ sợ cũng khó đảm bảo. Muốn địa phủ đại trận hoàn thành, Cửu Châu chi địa một khối cũng không thể ném. Chí ít cũng muốn đem nơi đó trận pháp bảo trụ. Vốn nghĩ trước đem cái khác tám châu giải quyết, cuối cùng nhất tại Cổ Châu quyết chiến lúc vừa đánh vừa cửa hàng. Nhưng bây giờ nhìn, quá lý tưởng hóa. Từ cục sao? Cơ Nguyên tâm tư thật nhanh lưu chuyển, bắt đầu tìm kiếm đối sách tử hồn trận sư tiến độ chỉ còn lại cuối cùng nhất năm loại, chỉ cần mở ra cái nghề nghiệp này, tốc độ tiến lên tất nhiên có thể thật to tăng tốc. Nhưng rồi mới đâu? Càn, Cổ hai châu lỗ thủng muốn thế nào chắn? Thật lâu về sau, hắn vẫn là không có đầu mối. Tìm không ra dư thừa cứu binh đến, có thể thế nào làm? Chỉ có thể mình tới thời điểm lẻ loi một mình, đi xông vào một lần sau. Điện hạ, điện hạ. Cơ Nguyên bên hai, truyền đến Kim Giáp Tông chấp pháp trưởng lão tiếng kêu. Thế nào rồi? Cơ Nguyên đầu cũng không nâng, còn tại nghĩ đến biện pháp giải quyết. Ngài mau nhìn thiên thượng. Kim Giáp Tông chấp pháp trưởng lão kinh hô. Cơ Nguyên bỗng nhiên nâng đầu, hướng phía bầu trời nhìn lại. Là quan tài đen. Là Cơ Nguyên tại Tương Vương bí cảnh bên trong, đạt được giống nhau như lúc quan tài đen xuất hiện tại đỉnh đầu của bọn hắn. Nhìn ra có một hơn 100 con. Ở đâu ra quan tài đen a? Kia quan tài đen bên trong là ai? Chương 388. Kinh thủy đại bí vực song sinh ngũ phủ giới. Vào kinh thành thành giết người. Chương 388. Kinh thủy đại bí vực song sinh ngũ phủ giới. Vào kinh thành thành giết người. Cơ Nguyên đồng thuật mở rộng, nhìn về phía kia ở trên trời bên trong vượt qua quan tài đen. Quan tài bên trong có huyết nục chi khu, khí huyết bành trướng đến cực điểm. Quan tài bên trong có huyết nục. Cơ Nguyên mở miệng, những này quan tài đen từ đâu mà đến, Lý Tông chủ nhưng từng biết. Hắn điều tra qua quá nhiều lần quan tài đen lai lịch, vô luận là đọc qua cổ sử, vẫn là hỏi thăm hai lần qua tay quan tài đen Bao Thiện cùng Tương Vương đạt được đáp án, ngược lại để hắn càng ngày càng cảm thấy quan tài đen sương mù nồng nặc. Bao Thiện nói hắn đánh cắp quan tài đen bên trong hoàn mỹ thể xác lấy ra chính mình dùng, Tương Vương nói, quan tài đen là hắn ngẫu nhiên đạt được đồ vật, quan tài đen bên trên có lực lượng đặc biệt, có thể cam đoan huyết nục bất hủ, không bị linh lực ăn mòn. Bây giờ, quan tài đen lại xuất hiện, hơn nữa còn là thành đôi trên trăm xuất hiện, để Cơ Nguyên nỗi lòng ngàn vạn. Chúng ta từng mấy lần phát hiện qua quan tài đen, thậm chí đem nó mở ra, lấy ra qua trong đó nhục thân làm nghiên cứu. Những này thân thể có thiên nhân tộc đặc trưng, có thể được xưng là hoàn mỹ, nhưng quan tài đen lại là dùng linh giới bên trong một ít vật liệu lò rèn đúc mà thành, khắp nơi hiển lộ lấy quỷ dị. Từng có tiền bối lấy thân thử hiểm, đem linh hồn đặt vào trong đó. Thế nào nói sao? Lý Phó Tông chủ trầm ngâm một chút, cực kỳ phù hợp, không có chút nào không hài hòa cảm giác. Còn như những này thể xác xuất xứ, thậm chí quan tài đen chỗ ẩn thân, chúng ta ba tông nội bộ từng có không ít thảo luận. Lý Phó Tông chủ ngừng tạm. Cơ Nguyên nhìn về phía đối phương, còn xin chỉ giáo. Không ở nhân gian, không tại bí cảnh, linh giới. Cơ Nguyên mở miệng, mang theo giọng khẳng định, bởi vì hắn biết quan tài đen là có thể tại linh giới bên trong cất giữ, thậm chí quan tài đen chất liệu còn có thể ngăn chặn chúng thần mê hoặc, tương đương biến thái. Lý Phó Tông chủ gật đầu, cho nên chúng ta cũng không có truy đến cùng việc này, bởi vì sợ là chúng thần cạm bẫy. Những cái kia thần minh luôn luôn thích bố trí con quấn, rồi mới lợi dụng chúng ta ham học hỏi tâm, hoặc là nói tham lam, đến từng bước một lừa giết hoặc là xúi dục chúng ta người. Lý Phó Tông chủ nói những này lúc, nghiến răng nghiến lợi. Hiển nhiên ba tông cái này vài vạn năm đến, ở phương diện này nếm qua không ít thua thiệt. Bây giờ liền nhìn, những này quan tài đen phía sau ra hỏa, là địch hay bạn? Những này giấu ở linh giới bên trong quan tài đen hiện thế, phải cùng trước đó Cổ Châu, Lê Môn chủ phá không mà đi có quan hệ. Nhân gian cùng linh giới bình chướng bị đánh mỏng, cho chúng thần giáng lâm thời cơ lợi dụng, Cổ Châu chiến sự bên trong từ phụ giáng lâm hẳn là lợi dụng điểm ấy. Rồi sau đó khe hở mở rộng, khiến cái này quan tài đen cũng chui đi vào. Mắt thấy Cơ Nguyên mặt lộ vẻ hối nãy, Lý Phó Tông chủ liên tục khoát tay, không cần nhiều lời cái gì. Nếu là không có Lê Môn chủ, bây giờ nhân thần chi chiến chỉ sợ đã chuẩn bị kết thúc. Một vị phong cương vương cấp bậc đỉnh cấp chiến lực, tại đây cuộc chiến đấu bên trong tuyệt đối hết sức quan trọng. Tựa như Cổ Châu vương vừa chết, nhân gian ngắn ngủi mấy tháng ở giữa liền bị liên phá hai châu, túi xuống nguy rồi. Thiên Tiêu vương chuẩn bị đi đâu? Lý Phó Tông chủ nhìn xem Cơ Nguyên đột nhiên đứng người lên, triển khai phía sau hỏa diễm hai cánh. Càn Châu. Cơ Nguyên bình tĩnh mở miệng. Chúng ta đã không thời gian đi cực những này quan tài đen phía sau ra hỏa là địch hay bạn. Biện pháp tốt nhất liền là tại đây một ít ra hỏa xuất hiện trước đó, sách trước bình định cản của hai châu chi loạn. Ngài còn có dư thừa binh lực sao? Lý Phó Tông chủ mở miệng hỏi. Càn Châu bọc thép doanh tuy mạnh, nhưng muốn trưởng quản thành, ngọc, nham còn có nửa tòa Dung Châu, là thật là giật gấu va vai, lại không dư lực. Một mình ta. Cơ Nguyên bình tĩnh quẳng xuống lời ấy, lập tức liền muốn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thiên Tiêu vương chấm đã. Lý Phó Tông chủ hét lớn một tiếng, cầm đài sơn một cước. Cơ Nguyên đi theo Lý Phó Tông chủ xuyên qua một đạo thác nước, trước mắt thế giới đột nhiên đại biến. Lít nha lít nhít thân mang đạo bào người, tại lộ thiên chi địa diễn khí, tu hành, lấy giáp. Từng cái trầm mặc ít nói, thấy chết không sờn. Đây đều là ta đạo tông át chủ bài, vốn là nghĩ tại trận thành cuối cùng nhất thời khắc đưa lên đến cản cổ hai nơi trên chiến trường tử sĩ. Bây giờ thiên kiêu vương quyết tuyệt như vậy, kia dứt khoát đạo tông dốc sức tương trợ. Lý phó tông chủ rõ ràng lập tức mang theo cơ nguyên bước nhanh đi đến cái này bí cảnh đỉnh núi cao. Trước mặt là một mảnh khoáng đạt hồ nước, như là một mặt khảm nạm ở trên mặt đất tấm gương, nhìn thấy người mê mẩn. Thiên kiêu vương, nơi đây chính là ta đạo tông chi bí trận kính thủy đài. Vào nước về sau có thể mặc đi kính sau, đến một chỗ khác trước gương. Thông tục tới nói, chỉ cần này đài mở ra sau, ngươi trốn vào dưới nước, trở ra liên làm một tòa khắc kính thủy đại chỗ, mượn linh giới chi đạo. Cơ nguyên biết bơi giới chi pháp, đối với cái này cũng có mấy phần hiểu rõ. Lý phó tông chủ gật gật đầu, thiên tiêu vương xác thực bắt học, xác thực như thế, chỉ bất quá ngươi nói bơi giới chỉ có thể nhìn từ xa, nhưng kính thủy đại có thể đem người trực tiếp dẫn đi. Cái này một trước một sau, thế nhưng là có cách biệt một trời. Cựu châu đều có vật này. Cơ nguyên lại hỏi, chỉ thông đại càn kinh thành, mà từ linh thần quốc thành về sau, kinh thành bên kia là cái gì quan cảnh, chúng ta cũng không biết. Không sao. Cơ nguyên bình tĩnh đánh gây lý phó tông chủ tiếp xuống lo lắng lời nói. Bấm máy đi. Ai, rất phách lực à, lý phó tông chủ cảm khái, quả nhiên là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối. Ta cái này 5000 đạo binh đều cho ngươi mượn chỉ huy. Lý phó tông chủ vung tay lên, 5000 đạo binh tất cả đều tiến vào kính thủy đài bên trong. Phút cuối cùng, lý phó tông chủ trịnh trọng đi đến cơ nguyên trước mặt, có một câu nói, ta vẫn còn muốn giảng cho ngài nghe. Xin chỉ giáo. Cơ nguyên hỏi. Lý phó tông chủ mở miệng nói, ba tông tông chủ tuyệt sẽ không chết với Cửu Châu về sau. Cơ nguyên sững sờ, mặt lộ vẻ cười khẽ. Ta đối với mấy cái này không thèm để ý, ta chỉ là nghĩ báo đáp. Nơi đây thiên đạo một lần tái tạo ân tình, không đúng, há có thể xứng đáng ta thiên mệnh người thân phận. Cơ nguyên một mặt thoải mái. Một lát sau, trung trung điệp điệp đạo tông đệ tử liền đã mặc giáp cầm khí canh giữ ở phía sau, lập tức một cái lặn xuống, biến mất tại kính thủy đài bên trong. Phía sau 5000 đạo binh nối đuôi nhau mà vào. Phanh phanh phanh, dòng nước cọ rửa cơ nguyên gương mặt, tích chứa trong đó lấy bảng đại linh lực, để cơ nguyên có chút không quá thích ứng, giống như là hãm sâu vũng bùn, bất lực chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Nhưng cơ nguyên biết, loại áp lực này cũng không phải là bên người dòng nước cho mình, mà là mình phải đối mặt đồ vật. Càn Châu Linh Thần Quốc mới thôi địch nhân, sinh tử chưa biết chuyến này. Sợ hai trước đó chưa từng có cảm giác cùng cảm giác thần bí, ngay tại bao phủ cơ nguyên toàn thân trên dưới. Nhưng theo sóng nước lưu động, cơ nguyên trên người máu tươi lại bắt đầu sôi trào. Cảm giác hưng phấn, theo sát hắn sau, phảng phất lại về tới ban sơ hắc thạch thành. Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện sáng ngời. Cơ nguyên biết, đã đến địa phương ánh sáng càng ngày càng trước mắt, dần dần biến thành như mặt trời, bao phủ cơ nguyên trước mắt toàn bộ thế giới ẩm. Cơ nguyên bỗng nhiên xông ra mặt nước, cho ta hung hăng nện. Bắn, bắn chết bọn hắn. Phân loạn thanh âm tại sông ra mặt nước trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng vào tới. Mùi máu tươi, tiếng kêu rên nổi lên bốn phía. Mơ hồ trong tầm mắt, kính thủy đài trên phiêu đầy đạo binh thi thể. Mà thiên thượng trên bờ, vô số hỏa long, cự thạch trong nước bước lên mà ra thủy thế tùy tiện hướng bọn họ đánh tới. Kiếm hổ. Cơ nguyên gầm nhẹ một tiếng. Trong mũi đột nhiên phun ra hai đạo bạch khí, lấy tin tức mà không kịp che hai chi thế thỉnh thịch bay ra vài trăm mét. Trước làm kiếm khí, theo sau hóa thành bạch hổ hành trình cấp tốc bành trướng. Phình một tiếng, đập nát tại kính thủy đài bên cạnh. Mênh mông máu tươi khuấy động mà lên, vô số thần giáo tín đồ bị hai đạo bạch hổ tại chỗ trấn áp. Như Lý Phó tông chủ dự đoán, kinh thành kính thủy đài đã bị linh giới bốn thần phát hiện, bị bọn hắn thật sớm ôm cây lợi thỏ. Thủy long thuật. Cơ nguyên lại là vung lên tay trái. Một đạo vài trăm mét thô thủy long đột nhiên xông ra kính nước. Những cái kia thi triển thủy hành chi thuật linh tu, toàn diện bị cơ nguyên cướp đoạt linh lực, đánh gãy thuật pháp. 3. Nhẹ nhàng vỗ, lại là mấy chục thần đồ linh tu bị tại chỗ rào sát. Cao thủ. Có người hướng về phía cơ nguyên kinh hô, đồng thời có hơn 10 người từ hai bên trái phải hai bên thẳng tắp đánh tới. Cơ nguyên hít sâu một hơi. Trong mắt hồng mang hiển thị rõ. Bạo quân. Vâng. Hào quang màu đỏ lấy cơ nguyên làm trung tâm, một nháy mắt khuyết tán ra đến. Chỉ một thoáng, nguyên bản ồn ào chiến trường trong nháy mắt gió êm sóng lặng. Chỉ có 333, như mưa rơi rơi xuống đất giống như đi xác, từ phía trên mà rơi. Tất cả linh tu đều hai mắt trắng dã, thẳng tắp ngã trên mặt đất, thân thể run rẩy, không thể động đậy. Cơ nguyên có chút nâng tay, từng đạo nhỏ bé kiếm khí giữa không trung ngưng tụ, cho những người này cuối cùng nhất một kích. Giống như là giết cừu non đồng dạng, địch nhân trước mắt chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cơ nguyên ra tay. Làm xong những này, cơ nguyên lúc này mới có thời gian quan sát tỉ mỉ quanh mình. Mình mang tới 5000 đạo binh, nghiêm nhiên đã chết hết. Mà vây quanh ở kính thủy đài trung quanh số lượng, cơ nguyên chỉ là thô sơ giản lược đoán chừng, liền có 3 vạn chi cự. Từ đỉnh núi lan tràn đến giữa sườn núi, lít nha lít nhít. Thật sự là thật là lớn chiến trận. Cơ nguyên nhìn qua phương xa đã có viện quân của địch nhân chạy đến. Thiên Tiêu Vương, ngươi cũng dám đặt chân linh thần quốc đều, thật sự là thật to gan. Người tới bưng một tôn bảo kiếm, giống như là cung phụng khách quý đồng dạng. Ta chính là Hứa gia, Hứa Lưu, linh thần quốc Tây Môn tướng quân. Mời đến trong nhà tộc khí. Bạo quân. Ầm. Cơ nguyên không có nửa phần nói nhảm, lại là một chiêu bạo quân uy năng phong thích. Người tới thanh âm im bặt mà dừng, giống nhau trước đó những người kia từ trên bầu trời rớt xuống. Hứa Lưu trừng lớn lấy hai mắt, chẳng biết tại sao mình không cách nào động đậy, mà lại trong lòng có vô tận sợ hãi tại kéo lên, chiếm cứ lý trí của mình. 3. Bảo kiếm trong tay bị người một thanh cướp đi. Hứa Lưu trơ mắt nhìn xem Cơ Nguyên, có chút há miệng, đem hết toàn lực gạt ra thanh âm. Cái này là cái gì yêu pháp? Cơ Nguyên chỉ là lạnh lùng liếc qua vị này Hứa Lưu, trong ấn tượng đây cũng là một vị tiểu dị tượng tông sư cao thủ, nhưng đối với hắn mà nói, đã cùng ven đường chó hoang, không cái gì khác biệt. Hắn duỗi ra ngón tay, hướng phía hắn mi tâm một điểm. Tiểu dị tượng tông sư thể phách, trong nháy mắt bị cơ nguyên xuyên thủng, từ trên không trung rơi xuống. Cơ Nguyên tay cầm bảo kiếm, nhìn trước mắt kinh thành, đây là hắn lần đầu tiên tới Đại Càn kinh thành, khí tượng bằng bạc, chỉ là thành tường xa xa liền có 100 mét cao, tựa như muốn ngăn cách thiên địa đồng dạng. Một tòa thành bên trong, tòa nhà lớn tương liên, khí tượng phi phàm, sợ là muốn ở lại mấy triệu người chúng. Chỉ bất quá thời khắc này Cơ Nguyên vô tâm đi quan tâm những thứ này. Nơi xa đã có càng nhiều địch nhân xuất hiện, từ bốn phương tám hướng hướng phía hắn đi đến mà đến. Ba tông bọn chuột nhắt, chúng ta đã đợi các ngươi rất lâu. Người đến thanh âm cao vút, một thân cực khắc tượng tông sư khí tức bộc phát, che ngập bầu trời, giống như hồng thủy manh thú. Chỉ bất quá hắn trên thân linh lực càng nhiều, như sơn nhạc giống như không ngừng kéo lên. Mà nhân vật như vậy, chừng năm tôn. Trong đó ba người, Cơ Nguyên đều từng gặp chân dung, đều là kinh thành Tam Vương trong nhà người đứng đầu hoặc người đứng thứ hai, nhưng hai người khác, có lẽ liền là tòa nào đó thần giáo đại giáo chủ. Bí vực song sinh ngũ phủ giới. Oanh. Giữa thiên địa, lập tức hổ khiếu long ngâm, phượng gãy huyền gọi. Bầu trời đều vì rừng tối xâm lại, đem chạy tới năm người vây kín mít trong đó. Song sinh dị thần thú trong nháy mắt toát ra. Thập đại thần thú, hiện thân. Chỉ là gầm thét âm thanh, liền đem nó bên trong một người làn da chấn vỡ, máu tươi không cầm được chảy xuôi. A, ngũ hành thần thú, thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Bầu trời này, cái này bốn phía, thế nào giống như là sống đồng dạng? Năm người trừng lớn lấy hai mắt, nhìn bốn phía. Bầu trời bị nhiễm lên huyết sắc, hồng vân chấn động, giống như là khí huyết mênh mông huyết đục đang nhảy nhót. Cái đó là Thiên Kiêu Vương. Năm người thấy rõ ràng Cơ Nguyên khuôn mặt, con ngươi đều là co rụt lại. Đây là thiên mệnh người, là được thiên đạo truyền thừa. Hắn thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hứa gia gia chủ bất ngờ. Thượng thần đã nói cho nhiệm vụ bọn họ, liền là lần nữa ôm cây lợi thỏ, chặn đường ba tông nhân mã. Mà đối với Cơ Nguyên dạng này thiên mệnh người, không ai có thể cùng bọn hắn nói qua thế nào đối phó. Mấu chốt là mắt thấy chung quanh dị tượng, đã không thể xưng là dị tượng, mà là vương giả bí vực đi vào vương giả Thiên Kiêu Vương, thiên mệnh người, để bọn hắn thế nào đến đánh. Năm người bó tay toàn tập. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, lấy Thiên Kiêu Vương tính tình cũng không phải là tìm tới thành, vậy cũng chỉ có thể đánh. Song phương nhân mã cũng không có giao lưu, chỉ có Hứa gia gia chủ đơn giản vén tay áo lên một động tác. Tiếp theo một cái chớp mắt, sáu đạo thân hình đồng thời biến mất tại không trung. Năm vị đỉnh cấp cao thủ cực khắc tượng nhau nhau triển khai, tại Cơ Nguyên bí vực bên trong hình thành khắp nơi tiểu thiên địa, dùng để cùng thần thú đối kháng chém giết. Hai đại thần thú đối kháng một người, thậm chí Cơ Nguyên còn chiếm theo nhân số ưu thế. Mà chính hắn cũng không nhàn rỗi, đánh nhau trong nháy mắt liền thẳng cửa hàng vị kia Hứa gia gia chủ. "Dãnh, vì sao trước hướng về phía ta đến a?" Hứa gia gia chủ một đao chấn mở thanh long kim cương bất hoại giống như vung đuôi, nâng tay bổ về phía Cơ Nguyên đánh tới năm đấm. "Phanh!" Gan bàn tay nổ tung, trường đao trong tay đột nhiên rung động. "Ngươi linh tu cảnh giới, không bằng ta à?" Thật sự là hiếm thấy. Cơ Nguyên nhạy cảm phát giác được đối thủ chiến ý cùng chiến lực đều song song đại giảm, đây là bạo quân tạo nên tác dụng. Nhưng người này lại còn có thể vung đao đánh trả, là thật không dễ. Chỉ bất quá, cũng chỉ thế thôi, đại nhu ma giáo sát thuật trực tiếp mở ra, Cơ Nguyên thông qua cương tâm học được vô số võ học bí thuật, cấm thuật, toàn diện thi triển đi ra. Cơ Nguyên ra chiêu, không có một lần là tái diễn. Nhìn thấy người hoa mắt, để Hứa gia gia chủ tìm không ra mảy may quen thuộc vết tích. Cơ Nguyên bắt đầu ở chiến đấu bên trong không ngừng lộn xộn những kỹ xảo này, đưa chúng nó gây dựng lại, chuyển hóa thành toàn mới đồ vật. Hứa gia gia chủ vết thương trên người mắt trần có thể thấy càng ngày cũng nhiều, mà hắn càng là hoảng sợ phát hiện, tại Cơ Nguyên bí vực bên trong, mình ngũ hành ngũ tạng chi thuật uy năng đều bị suy yếu rất lớn. Thiên Kiêu Vương, làm gì sắp chết dãy rủa a? Không biết qua bao lâu, Hứa gia gia chủ bộc phát ra khàn cả giọng giống to. Người sẽ không hiểu. Cơ Nguyên nhìn xem sắp chết Hứa gia gia chủ, không do dự, hướng phía người này vung ra một kích chí mạng. Chương 389, Oanh Sát Phiên Vương Trưởng. Chương 389, Oanh Sát Phiên Vương Trưởng tự hồn trận sư đại hữu tham chiến. Một ngày này, kinh thành trên không thần thú gào thét liên tiếp. Có vương đạo trọng khí thân ảnh xuất hiện, kinh thành tam đại vương tộc nhà có mặt mũi đại nhân vật, đều nhao nhao hiện thế. Dù cho là thường thấy cảnh tượng hoành tráng, đại nhân vật kinh thành các lao ra, cũng không khỏi trừng lớn suy nghĩ, miệng mở rộng nhìn xem một màn này đương nhiên. Cũng không ít quỷ xui xẻo, không cẩn thận bị dư ba kích trúng, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Nhưng càng nhiều hơn chính là, vẹn vẹn liếc qua đạo kia người đeo hỏa diễm hai cánh người trẻ tuổi một chút, ngay tại chỗ hôn mê. Thần giáo tín đồ, tức thì bị đập chia năm xẻ bảy. Phản phất gặp quỷ giống như chẳng cảnh, khiến mọi người bắt đầu hướng trong phòng tránh, hướng dưới mặt đất chui. Kia là Thanh Châu Thiên Kiêu Vương. Hắn thế nào sẽ chạy đến chỗ này đến? Có kiến thức rộng rãi cao thủ nhận ra Cơ Nguyên thân phận, kinh hô khó mà tin tưởng. Bây giờ Đại Càn kinh thành, hoặc là nói Linh Thần Quốc đều, đối với Cơ Nguyên tới nói hẳn là đầm rồng hang hổ mới đúng. Dù cho là những cái kia phong cương vương, sợ là cũng không dám đặt chân nơi đây. Nhưng người này, vậy mà như thế trắng trợn đi vào sao? Ta sớm mấy năm liền nghe nói, vị này Thiên Kiêu Vương cả gan làm loạn, thường đi thường nhân không dám vì đó sự tình, kiếm tẩu thiên phong, là cái cùng nhân. Bây giờ nhìn thấy, thật sự là mở thiên nương nãi nãi mắt. Trong kinh thành cũng không phải là tất cả đều là hy vọng thờ phụng chúng thần, trên thực tế làm xa xa dẫn trước kinh thành. Sớm cái trăm năm trước bắt đầu, làm thần giáo tín đồ ở chỗ này cực kỳ lưu hành. Thần giáo tín đồ tiện lợi cũng ác, bọn hắn những này kinh thành thế hệ trước nhóm cũng là sớm liền thể nghiệm qua điên cuồng, không có lý trí, đến cuối cùng nhất liền biến thành sẽ chỉ đi theo mình linh thuật hành động hành thi tẩu nhục đến sau đó. Kinh thành các lao nhân, có thể nói là hận thấu những này thần đồ các linh tu. Trên dưới thông đồng một mạch, lúc này mới đem thần đồ linh tu đổi cái sạch sẽ. Bên ngoài châu những cái kia nhà quê nhóm bây giờ kinh lịch đều là bọn hắn kinh thành các lao ra chơi đồ còn dư lại đương nhiên, kể từ lúc này thị rất nhìn, lúc trước bọn hắn sợ là không có đem thần đồ linh tu đổi sạch sẽ, mà là khiến cái này ra hỏa giấu ở chỗ tối. Nỗi lòng bên trong có thiên ngôn và ngữ, nhưng đến bên miệng, bọn này nâng đầu nhìn trời lão kinh thành nhóm đều không phun ra nửa chữ đến. bên người trùng trùng điệp điệp thần đồ linh tu, không sợ chết thẳng đến chiến trường mà đi. Bộ dáng kia, tư thế kia, ai nhìn đều sợ hãi. Tên điên đánh tên điên. Một người trung niên thấp giọng nhả ránh một câu, rồi mới xám xịt chạy ra. Từ giây về sau trong một tháng, kinh thành trên không đều không có yên tĩnh qua. Trong kinh thành các lão bách tính chỉ nhìn thấy liên tục không ngừng thần giáo các tín đồ trước buộc sau kế đi lên lấp, vị kia không nhìn thấy mặt tiên tiêu vương, kêu gọi bên cạnh thần thú không ngừng nện. Núi lở thạch phá vỡ, thành phá lâu hủy. Thẳng đến một ngày nào đó, giấy trắng kèn tại mặt đường trên văng lên. Mọi người mới phảng phất giống như cách một thế hệ biết, trận này chiến sự tạm thời nghỉ ngơi. Hứa gia đại lao ra chết rồi. Đám láng giềng nhìn đầu lĩnh kia phô trương, lập tức suy tính ra quan tài bên trong là cái gì bối phận, lại là cái gì thân phận. Cực khắc tượng tông sư, đến hiệu phiên vương tồn tại a. Quần đầu đều đánh không lại vị kia thiên tiêu vương. Đám người kinh dị và phần, chỉ cảm thấy cơ nguyên không giống người. Không biết nhiều ít tuyệt đỉnh cao thủ vây giết, đều bắt không được người này. Một cái lao giả mở miệng nói, cái này cơ nguyên chẳng phải là vô địch thiên hạ rồi. Còn không đám người nhìn đủ náo nhiệt. Một cái khác con phố trên liền lại chạy tới một người báo tin, Lưu gia nhị gia cũng đã chết liên đối lấy nhà mình vương đạo trọng khí, cùng một chỗ gây tại chiến sự bên trong. Ta nghe nói, thần giáo bên trong những cái kia thần a, giáo chủ a cái gì, đều đã chết không ít. Thanh âm hắn còn chưa rơi xuống, một vị người mặc thần giáo viền tơ vàng trường bào nam nhân liền đi tới chỗ cao, cao giọng hô: "Từ ngày này trở đi đến tháng sau sơ, kinh thành tất cả mọi người không cho phép bật cười. Là chiến tử với vây giết thiên tiêu vương cơ nguyên chi chiến bên trong dũng sĩ, thần minh mặc nghiệm. Có dám can đảm người vi phạm, giết không tha." Người này nói xong, hoàng cung cấm vệ bên trong một vị thống lĩnh cũng nên ngang đi tới, tuyên đọc giống nhau như lúc nội dung đối với cái này, trong kinh thành các lao bách tính cũng đều tập mãi thành thói quen. Liền ngay cả 5, 6 tuổi tiểu hài nhi đều biết, bây giờ kinh thành là thần giáo đương gia. Trong hoàng cung tiểu hoàng đế, liền là cái bài trí. Cũng không biết, thiên tiêu vương chết chưa? Một thiếu niên lang nhỏ giọng thầm nói. Trong kinh thành một góc nào đó, bộ dáng thanh tú người trẻ tuổi xoa xoa chảy ra máu mũi, vương đạo trọng khí thật đúng là kinh khủng, bí vực một quan. Huyền Vũ bí thuật liền mất hiệu lực, vết thương không cách nào rũ hợp, không cầm được đổ máu. Chân đều đánh cho ta mềm nhũn. Người trẻ tuổi tự nhiên là Cơ Nguyên. Hắn cùng kinh thành Tam đại vương tộc kịch chiến, cùng dấu ở kinh thành giáo chủ, chúng thần đại chiến. Sự thật chứng minh, hắn bây giờ chiến lực vượt xa khỏi mình tưởng tượng. Tay cầm vương đạo trọng khí, có phiên vương chiến lực hứa ra gia chủ không phải là đối thủ của mình liên đối lấy đám kia thượng vàng hạ cám gia hỏa chung vào một chỗ, Cơ Nguyên đồng dạng có lực đánh một trận. Chuẩn xác mà nói, những người yếu kia căn bản đối tới tự mình ra tay tư cách đều không có. Bạo quân cùng vương hầu khí, cũng đủ để đánh giết hết thể đạo trích. Cơ Nguyên mắt tối sầm lại, dưới chân lảo đảo một chút, suýt nữa ngồi sập xuống đất. Tay chân cũng bắt đầu bất lực, sẽ không thật muốn chết đi. Cơ Nguyên cảm thụ được trong thân thể lực lượng dần dần trôi qua, tâm tình ngược lại tương đối yên tĩnh. Tử vong chuẩn bị cái gì, tại hắn từ kính thủy đài ra một khắc này, liền đã làm xong. Hoặc là nói, mình quả thật là cái quái thai. Thật đối tử vong không có sợ hãi, chỉ có khởi sướng khiêu chiến lúc, trong lòng nổi lên hưng phấn. Người cả đời này khó khăn nhất làm được, đại khái liền là nhận rõ ràng mình rốt cuộc là cái gì người đi. Phiên vương đều như thế mạnh, nếu là cùng Phong Cương vương giao thủ, sợ là giữ nhiều lành ít. Càng đừng đề cập cùng đế tôn vương nhất đẳng linh giới tứ đại thần. Bốn tôn đế tôn vương, nhân gian thế nhưng là một cái đều không có a. Cái này sao đánh? Cơ Nguyên đột nhiên trở nên có chút lắm lời, miệng bên trong không ngừng nhả ránh. Nếu không phải thiên đạo ý chí lưu lại che chở, chúng thần đối với nhân gian hoàn toàn liền là giảm chiều không gian đả kích. Mà dù là linh giới tứ đại thần không ra tay, nhân tộc vẫn là ở vào tuyệt đối thế yếu. Đại đạo 50, thiên diễn 49, người đột một. Khẳng định có sơ hở đi. Trên đời nào có tồn tại là thật không thể chiến thắng, vô địch thiên hạ a. Liền ngay cả thiên đạo đều sẽ chết. Cơ Nguyên nỉ non, còn phải là nhân tạo địa phủ. Cơ Nguyên tùy tiện tìm ở giữa rộng mở nhà gỗ nhỏ đi vào. Trong phòng không ai, bàn ghế một chỗ lăng loạn. Mấy giờ trước hẳn là có người, nhưng bây giờ không còn, có lẽ gặp không may thay. Cơ Nguyên chỉ là đại khái nhìn lướt qua, lập tức liền tự mình từ linh dương bên trong móc ra ra hỏa sự tình. Ngồi trên mặt đất bài binh bố trận bắt đầu tử hồn trận sư còn thừa lại cuối cùng nhất hai loại tử vong trận pháp liền xem như xong rồi. Mở tử hồn trận sư, không chừng nhân tạo địa phủ các loại điều kiện liền sẽ bị đơn giản hóa, đến lúc đó cũng có thể càng nhanh thành hình. Mà mở ra tử hồn trận sư chuyện này, đối Cơ Nguyên mà nói, cũng chính là 3 năm ngày thời gian. Cơ Nguyên một bên hút trượt lấy không biết là nước mũi vẫn là máu mũi chất lỏng, một bên mắt mở vẽ lấy đồ. Cũng không biết trải qua bao lâu, Cơ Nguyên bên tai truyền đến một tiếng động rất nhỏ từ vong trận pháp một. Hắn nâng đầu nhìn lại, trước mắt là một thiếu niên, nắm trong tay lấy một thanh đoạn mất cái sẻng, ánh mắt hung ác nhìn xem chính mình, giống như là một con bị chọc giận bàn tay lớn tiểu lão hổ. Các ngươi thế nào còn ở lại chỗ này đây? Cha mẹ ta đã bị các ngươi giết chết, muội muội cũng bị các ngươi cướp đi, nơi này đã không có các ngươi muốn đồ vật. Thiếu các ngươi, ta sẽ trả lại cho các ngươi. Thiếu niên hung mặt, mang theo tiếng khóc nức nở. Địch nhân của ngươi là thần giáo đám người kia sao? Cơ Nguyên bình tĩnh trả lời, đồng thời trong tay còn đang không ngừng lay hoay trận pháp. Ngươi là? Thiếu niên sửng sốt một chút. Địch nhân của chúng ta là giống nhau, ngươi đối kinh thành quân sao? Cha ta là kinh thành đệ nhất đưa tin lang, ta còn tại trong tá lót liền theo cha ta bốn phía chạy, toàn bộ kinh thành, chỉ cần ngươi nói danh tự liền không có ta không biết địa phương. Thiếu niên lời thề son sắt. Vậy thì tốt. Cơ Nguyên trên mặt tươi cười. Giúp ta tìm mấy nơi, ta giúp ngươi giết sạch thần giáo người. Nghe Cơ Nguyên nói khoác không biết ngượng lời nói, thiếu niên tròng mắt trừng tròn xoe. Ngươi là ai a? Cái này không trọng yếu. Kia. Vậy ngươi không sợ ta lừa ngươi sao? Thiếu niên trở nên cả lăm. Đây cũng không phải là vấn đề lớn. Cơ Nguyên trả lời, không có ngươi, còn sẽ có cái tiếp theo, chẳng qua là hao chút công phu thôi. Hắn muốn làm là đem vốn nên bố trí trong kinh thành trận pháp một lần nữa chữa trị tốt. Thật, Thiếu niên tựa hồ chưa thấy qua như thế người dứt khoát vật, lại hoặc là bị cừu hận che đôi mắt. Sử ở một bên ngơ ngác nhìn Cơ Nguyên bày ra siêu cỡ nhỏ trận pháp, cũng không biết qua bao lâu, Cơ Nguyên khỏe mắt hiện ra quen thuộc chữ Tử Vong trận pháp 1. Chúc mừng kinh chủ, mở ra ẩn tàng chức nghiệp Tử Hồn trận sư thu hoạch được uy năng Tử Hồn trận pháp 1, trận pháp bao dung phạm vi bên trong, tất cả vong hồn đều sẽ cố khóa tại trận pháp bên trong. Thứ hai, Tử Hồn trận đồ bên trong có thể bao dung bất luận cái gì tử vong loại trận pháp. Thứ ba, Tử Hồn trận đồ bên trong trận pháp sẽ bị Tử Hồn trận pháp tự hành điều tiết, nhu hòa, không ngừng diễn hóa. Ông làm Tử Hồn trận sư mở ra trong nháy mắt, Cơ Nguyên trước mắt trong nháy mắt hiện lên một đạo hắc quang, con người bên trong có vô số hình tượng bắt đầu lưu chuyển. Những hình ảnh kia, Cơ Nguyên tự nhiên tất cả đều gặp qua, mà lại không thể quen thuộc hơn nữa. Bởi vì những hình ảnh kia bên trong địa phương đều là mình trước đó bố hồi hồn sơn trận, linh sơn trận địa phương. Những trận pháp này được ra chi sao? Ầm ầm. Tại Cơ Nguyên nhìn không thấy thành, dung, nham mấy châu, Cơ Nguyên tham dự qua nhân tạo địa phủ bộ phận địa trận, bắt đầu phát sinh dị biến. Giống như là sinh linh diễn biến đồng dạng, bắt đầu phát sinh biến hóa. Chỉ bất quá loại này diễn biến tốc độ vừa xa khỏi quy luật tự nhiên đang lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ, kiêm dung quanh mình trận pháp ở xa dị châu Lý Phó tông chủ, nhìn trước mắt sống tới đại trận, kinh động như gặp thiên nhân. Hắn si ngốc nhìn qua trước mắt dập dờn mà lên tử vong khí tức, trong mắt chỉ có hưng phấn. Là cảm giác này, là cảm giác này a. Hắn đứng tại chỗ, không muốn nhúc nhích. Bởi vì hắn cảm thấy như thế nhìn chăm chú lên trận pháp diễn biến mỗi một cái trong nháy mắt, đều có vô cùng vô tận kiến thức mới tràn vào hắn đầu óc. Hắn tham lam học tập, phân tích trong đó tri thức cùng không biết lĩnh vực đây là thuộc về trận pháp sư một cơ duyên to lớn. Không chỉ là vị này Lý Phó tông chủ ở xa ẩn châu những cái kia xuất thân trận pháp vương triều đại trận pháp sư nhóm, cũng nhìn xem Cơ Nguyên lưu lại sống tới trận pháp nhóm như si như say thưởng thức. Là sư đệ lại tìm đến cái gì lộ số sao? Liêm Ca sợ hãi than lấy ngoài hoàng thành biến hóa. Bên người đại sư huynh Thiên Diện, sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên là bị trọng thương, nhưng vẫn là gạt ra một vòng nụ cười. Chuyện tốt. Đại sư huynh Thiên Diện nói xong, sầm mặt lại, chuyện xấu cũng tới. Nơi xa, linh giới thần thần lực che ngập bầu trời đánh tới, một trận ác chiến sắp lần nữa mở màn. Trong kinh thành, Cơ Nguyên tự nhiên không biết Cửu Châu các nơi dị biến, hắn một tay mang theo thiếu niên, đi khắp tại phố lớn ngõ nhỏ âm u nơi hẻo lánh bên trong. Xuyên qua kinh thành chủ thành khu, bên ngoài thành nội vứt xuống trận pháp đồ vật. Một tiết ngón tay, một khối huyết nục, da lông. Kinh thành trong khu ổ chuột, chính là không bao giờ thiếu loại vật này, mà lại căn bản không có người sẽ đụng. Quả thực là tuyệt diệu chi địa. Giữa sơn núi, danh nước bẩn, vùng đồng ruộng. Cơ Nguyên liền như thế nhìn như chẳng có mục đích chạy trước. Thẳng đến một tuần sau một ngày nào đó, Cơ Nguyên ngồi xổm ở một chỗ hoang vắng dưới tường thành, chôn xuống cuối cùng nhất một cái vỏ rượu. Xong rồi, hắn phủi tay. Cái này một tuần thời gian, cũng làm cho thương thế trên người hắn khôi phục không ít. Đây chính là bảy trận sao? Thiếu niên ở một bên mở miệng, tại sao cảm giác càng giống là tại hạ cổ a? Đều không sai biệt lắm. Cơ Nguyên bình tĩnh nói, ta trận pháp này tương đối âm phủ, cho nên thứ cần thiết cũng liền kỳ quái điểm. Hắn hôm nay tâm tình không tệ, cho nên khó được cùng thiếu niên nói hơn hai câu. Thiếu niên tựa hồ cũng đã nhận ra điểm ấy, vội vàng mở miệng nói, ngươi có thể hay không thu ta làm đồ đệ a? Ta muốn cùng ngươi học bản sự, đến lúc đó cho ta cha mẹ báo thù. Miễn đi, ta chịu khổ. Thiếu niên không chút do dự. Không phải ngươi có thể ăn được hay không khổ vấn đề. Cơ Nguyên trả lời, phải xem ta có thể hay không sống đến ngày đó. Dứt lời, Cơ Nguyên hai tay hợp lại, thanh thúy tiếng bạt thai vang lên. Chân mở. Và anh. Hai người dưới chân, đại địa chân chiến. Vù vù dây thanh lấy từng đạo trong nháy mắt mắt trần có thể thấy linh khí, hướng phía giữa không trung bay lên. Cái này kinh thành, linh khí liền là nồng đậm. Mắt thường không thể gặp chi địa, từng cái điệp trận sáng lên, ánh sáng ở giữa không trung giao hòa. Cái này một cái chớp mắt, toàn bộ kinh thành người đều thấy được kỳ dị thanh quang hướng phía bầu trời hội tụ. Rồi mới, âm phong bắt đầu phất qua phố lớn ngõ nhỏ để không thiếu dương khí nhược ra hỏa, bắt đầu toàn thân run lên. Thậm chí, lông mày trên đã kết một tầng thật mỏng băng xương. Trận pháp câu linh nghiêm trận. Bầu trời bên trong, tựa hồ cũng bắt đầu hội tụ lên mây đen đến. Xem ra còn muốn trận tiếp theo mưa rầm. Không biết Tử Hồn trận sư có thể cho những trận pháp này đến cùng cái gì dạng giá trị. Cơ Nguyên đã ý thức được, mình bày ra trận pháp đã bắt đầu phát sinh cải biến, không phải mình nhận biết cái kia bộ dáng ầm ầm. Bầu trời cuối cùng, trong mây đen, quan tài đen lại lần nữa hiện hiện. Thành quân kết đội, thiên lộ đã mở, hữu nhưng hồi phục thị lực. Ta đại u trở về báo thủ. Nặng nghề thanh âm từ thiên khung cuối cùng vang lên, phảng phất xuyên qua tuế nguyệt thời không, truyền đến nhân gian. Chương 390. Quỷ linh căn nguyên thiên mệnh Cơ Nguyên. Chương 390. Quỷ linh căn nguyên thiên mệnh Cơ Nguyên Diêm La. Theo tiếng nói vừa ra, bầu trời vỡ ra một đạo to lớn chỗ thủng. Từng đạo thanh quang từ bên trong bay ra, xông vào những cái kia quan tài đen bên trong. Đối với những cái kia thanh quang, Cơ Nguyên không thể quen thuộc hơn nữa. Kia là quỷ linh giới đám quỷ linh, từng bị nhân gian vương triều coi là đại ác chủng tộc, cách mỗi một cái luân hồi đều muốn tạ máy móc tiến vào nhân gian hoắc loạn. Bây giờ bọn hắn lại là đại ưu người, hoặc là nên gọi đại ưu vong linh. Dù là bây giờ Cơ Nguyên đã sớm kiến thức rộng rãi, cũng vẫn là bị trước mắt một màn này khiếp sợ đến. Khó trách thế gian không có đóng với đại ưu vương triều văn hiến cùng cổ sử ghi chép, nguyên lai đại ưu vương triều tại quỷ linh giới sao? Suy nghĩ ở giữa, những cái kia quan tài đen bên trong thân hình đã đứng người lên. Bọn hắn thể phách tới gần với nhỏ một vòng thiên nhân tộc, toàn thân có hoàng kim bản máu tươi cấu trúc thành đường vân, tại làn da mặt ngoài chảy xuôi. Những này quỷ linh, không phải gọi đại ưu người, hai mắt buốc lên lục quang, chân đạp quan tài đen đi tới. Khí thế kinh khủng mượn càng ngày càng nồng đậm mây đen hướng phía trong kinh thành khuấy động. Cái này cuối cùng nhất một khi kinh thành, cái thứ nhất liền bị phá sao? Dẫn đầu một người khẽ cười một tiếng, liền cái này còn dám tự xưng đại càn. Tiếng nói vừa ra, người kia hướng phía trước đè ép bàn tay. phía sau những khí thế kia kinh khủng đại hữu cao thủ gào thét mà xuống. Trong lúc xuất thủ, toàn vẹn tự nhiên. Phản phất cái này quan tài đen bên trong không biết đặt bao nhiêu năm thể phách, vốn là bọn hắn đồng dạng. Những này đại hữu cao thủ, từng cái mạnh kinh khủng. Chỉ xem ra tay bình thường tiểu dị tượng tông sư đều chịu không được. Vô luận là hắn nguyên bản không biết tu hành bao nhiêu năm linh thể, vẫn là cái này có thể so với thiên nhân tộc thể phách, đều là thế gian nhất đẳng. Binh khí. Qua trong giây lát, vừa mới lắng lại không bao lâu kinh thành liền lần nữa lại lâm vào chiến hỏa bên trong. Chỉ là mấy chục người, giết đám kia linh thần quốc tướng sĩ người ngã ngựa đổ. Cơ Nguyên nỗi lòng lo lắng, cũng coi là thả lại trong bụng. Trong đầu của hắn nghĩ đến sư phụ từng đánh tới Quỷ Linh giới tìm kiếm chân tướng, lật ngược mấy tòa Thiên Cương Quỷ Vương thuộc địa. Trở về sau nhưng cũng không nói tỉ mỉ, luôn làm trò bí hiểm. Bây giờ đáp án công bố, nghĩ đến sư phụ khi đó liền biết Quỷ Linh giới Quỷ Linh chân thực thân phận. Kéo lấy không nói, hẳn là muốn làm một lá bài tẩy đi. Cũng khó trách đám kia Quỷ Linh cũng sẽ có tên của mình, mình dòng họ truyền thừa, tập tục, phong ốc tiểu dáng cũng cùng nhân tộc một ít triều đại giống nhau. Là người một nhà liền tốt. Cơ Nguyên rỗi lưng một cái. Thiên Tiêu Vương Cơ Nguyên. Đầu linh kia thân hình, giống như quỷ mị xuất hiện tại Cơ Nguyên bên người. Khoảng cách gần lại nhìn, kia toàn thân trần trụi bên ngoài mạch máu bên trong, chạy xuôi nóng hổi hoàng kim huyết dịch, thật sự là trên đời độc nhất vô nhị kiệt tác, đẹp để Cơ Nguyên sợ hãi than. Dám thỉnh giáo ngài là Thiên Cương Quỷ Vương, đặt ở Đại Vũ Vương triều, phải gọi ta Đại Vũ Thiên Lôi Bộ đại tướng, Trương Phàm. Trung niên nam nhân trung khí mười phần. Ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều nghi hoặc, nhưng trước chờ ta cầm xuống tòa này kinh thành rồi nói sau. Về sau lại cùng ngươi nói lời cảm tạ. Trung niên nam nhân hướng phía Cơ Nguyên chắp tay, rồi mới thả người bay ra, giết ra ngoài. Lại qua mấy ngày ở phía trời xa lại có hơn 10 đạo quan tài đen bay tới gia nhập chiến trường. Những này đại ưu cường giả, đem quan tài đen xem như thuẫn cùng kiếm, có thể xưng ra lận, đem linh thần quốc nguyên bản liền không rất cao kiêu ngạo khí thế triệt để giết băng. Lại thêm vừa bị Cơ Nguyên chém giết một đám cường giả, nát một kiện vương đạo trọng khí, chết một vị gia chủ, chiến lực đại giảm tam đại vương tộc. Hết thảy bất lợi cùng trước mắt không biết, tầng tầng điệp ra tại linh thần quốc trên không. Lại một tuần, Cơ Nguyên lại lần nữa giết vào chiến trường, theo những này đại ưu siêu nhân nhóm kể vai chiến đấu. Ngày xưa đại càn kinh thành, hôm qua linh thần quốc đều, hôm nay đã biến thành một mảnh máu me đầm địa phế tích. Không biết qua bao lâu, Cơ Nguyên mới cùng vị kia tên là Trương Phàm Đại Vũ Thiên Lôi Bộ đại tướng ngồi chung một chỗ. Trên thân hai người đều là da chóc thịt bong, nhưng đều không chút nào ảnh hưởng giờ này khắc này hào khí vượt mây cùng hăng hái. Thiên mệnh diệt với công thượng linh giới, bị tử thần tại linh giới trung tướng trong đó cường giả diệt sát sạch sẽ. Lưu tại nhân gian không khỏi là già yếu tàn tật. Những tiên nhân này có ít người nản lòng thoái chí, hóa thành sơn hà hồ nước, tưới nhuần mặt đất. Như kia một kình rơi vạn vật sinh giống như, hy vọng sau đó người có thể tập hợp lại. Một số nhỏ anh tài thì dùng đại thần thông đem bản thân hóa thành linh cốt có thể theo linh hồn chuyển thế đầu thai, hy vọng ẩn nút đến có thể báo thù này. Các thiên nhân huyết mạch cường hãn, bọn hắn từ lúc vừa ra đời liền trong tay nắm giữ cường đại thần thông cùng cấm thuật, tựa như là cường hãn yêu tộc như kia. Chỉ là càng đi sau kéo dài, huyết mạch chi lực càng yếu, thiên nhân chi lạc hậu nguyên bản còn lại đại đa số liền là già yếu tàn tật, cho nên đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Thần thông cùng cấm thuật dần dần biến mất. Tàn tạ đại mệnh vương triều, mang theo cháy hừng hực lửa phục thù đi hướng diệt vong. Tân sinh đại u, kế thừa khuất nhục cùng tiểu hận, tại thiên nhân chi rơi bên trong tân sinh. Đại u người thì không có, bất quá chúng ta khai sáng linh tu, võ đạo. Trọng yếu nhất chính là chúng ta học xong học tập. Chúng ta học tập thần thông cùng cấm thuật, không dựa vào huyết mạch, nghiên cứu ra rất nhiều bí thuật, cấm thuật, còn có một số cường đại thiên nhân có thần thông thuật. Trương Phàm ngữ khí đột nhiên bắt đầu cao vút, thẳng đến Đại Vũ Vương triều thời kỳ cuối, chúng ta Đại Vũ chiến lực đạt đến đỉnh phong. Không chút nào khoa trương, ngay lúc đó Đại Vũ dù là so với thiên nhân tộc thống trị Đại Mệnh Vương triều, cũng không kém cỏi chút nào. Đại Vũ đế học thiên mệnh đế vương như kia, xuất chinh linh giới. Chúng ta tự nhận là hấp thụ thất bại kinh nghiệm, tại linh giới bên trong mọi việc đều thuận lợi, giết chúng thần tàn lui. Nhưng chúng ta vẫn bại. Bất quá chúng ta thua với không phải thực lực, mà là kia vô cùng vô tận tuyết nguyệt, cùng vĩnh viễn không khô cạn lực lượng, còn có bất tử bất diệt sinh mệnh. Trương Phàm thật sâu thở dài. Chúng ta đọc qua cổ sử, cuối cùng tìm được thiên nhân tiên đoán. Đến cực điểm, thiên chi bắt đầu, vạn đạo đều mở, thoát ly khổ hải. Chúng ta cuối cùng biết thời gian không đúng, thảo phạt chúng thần không tại chúng ta thời đại này. Cho nên bắt đầu một bên nghĩ biện pháp giết chết tứ đại thần, một bên nghĩ biện pháp như thế nào ẩn nút. Chúng ta phát giác được chúng thần linh hồn tại linh giới bên trong tựa hồ có cơ hồ vĩnh sinh bất diệt sinh mệnh lực, mặc dù chúng ta làm không được, nhưng ít ra có thể kéo dài linh hồn sống sót thời gian. Nhưng chúng ta nhục thể lại già đi, cho nên chúng ta chế tạo ra có thể tại linh giới bên trong trôi nổi, lại không sẽ bị phát giác quan tài đen. Đế vương hiến tế cả tòa đại vũ khí vận, cam đoan trong đó nhục thân bất hủ. Quỷ linh giới ngược lại là cái ngoài ý muốn. Nó vốn là từng khối dùng để tại linh giới bên trong chinh phạt chúng thần văn cầu, thuyền. Chưa từng nghĩ cuối cùng nhất biến thành chúng ta linh hồn nơi ở. Giá phải trả chính là chúng ta biến thành cô hồn dã quỷ, chỉ có thể trốn ở quỷ linh giới, không người không thần. Bởi vì đại vũ khí vận đều bị đặt ở quan tài đen bên trong trên nhục thể, cho nên quỷ linh giới mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ hạ xuống đại thai ách. Bất đắc dĩ, chúng ta cũng chỉ có thể đi nhân gian tranh né. 36 Thiên Cương Quỷ Vương, Thất Thập Nhị Địa Sát Quỷ Vương, đều là ta Đại Vũ Thiên Lôi Bộ, Địa Hỏa Bộ đại tướng, chúng ta mặc dù biết chân tướng, nhưng phía dưới những người kia nhưng lại không biết. Vì cuối cùng chu sát chúng thần mục đích, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không đi giảng. Như thế, liền có nhân gian quỷ họa. Lại có, liền là lưỡng giới thời gian không đúng, chúng ta những này đại tướng cũng cần đi thăm dò xem nhân gian thời cơ phải chăng thành thủ. Trương Phàm nói xong những thứ này, cùng Cơ Nguyên đồng thời thổ thức. Thiên Mệnh, Đại U, Đại Ẩn, Đại Linh, Đại Viêm, Đại Càn. Nhân gian mỗi một tòa vương triều đều đang cùng chúng thần chém giết, ta đáng tiếc, mạnh như thiên mệnh cùng đại u, có thể đánh đến linh giới đi, đều không thắng được. Cái này kêu là thiên mệnh khó trái. Trương Phàm thổ thức, Vô tận tuyết nguyệt, ta thấy qua vô số kinh tài tuyệt diễm đỉnh cấp cường giả, nhưng đều như kia tiêu giống như, kiểu gì cũng sẽ nhanh chóng suy bại. Có chút đỉnh cấp cường giả sẽ phẫn nộ phóng tới linh giới, liệt như các ngươi đại càn khai quốc hoàng đế. Cũng có người nhìn về phía chúng thần ôm ấp, thu hoạch được vĩnh sinh, nhưng kết quả là sẽ không thay đổi, chỉ có chờ đợi thiên cơ. Vậy bây giờ, thiên cơ tới rồi sao? Cơ Nguyên hỏi. Trương Phàm lắc đầu, ta không biết, trong dự ngôn thời cơ hẳn là hiện tại thời đại, nhưng đến cùng là mấy năm sau vẫn là mấy chục năm sau lại hoặc là mấy trăm năm sau, kia đều không tốt nói. Vậy các ngươi vì sao đến đâu? Thế nào không tiếp tục cất giấu chờ đợi thời cơ? Cơ Nguyên nhướng mày. Nhân gian trận pháp cùng quỷ linh giới trận pháp sinh ra liên hệ nào đó, để chúng ta linh hồn nhận dẫn dắt, thậm chí không cần đường hành lang, liền có thể càng thêm thông thuận thông qua, mà lại sẽ không nhận thiên đạo ý chí áp chế. Chúng ta nghĩ đến đây cũng là cơ hội ngàn năm một thở, hẳn là chúng ta muốn chờ thời cơ, cho nên lại tới. Trương Phàm mở miệng, nhưng rơi xuống đất sau, ta đã nhìn thấy ngươi tại bảy trận, cho nên lại không xác định. Ha ha ha. Cơ Nguyên đột nhiên cởi mở cười ha hả. Thiên Tiêu Vương vì sao bật cười? Trương Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ta tên Cơ Nguyên, sao không phải ngươi quỷ? Đại Vũ Vương triệu một trận cơ duyên, đã có thể để các ngươi không nhận áp chế từ quỷ linh giới giáng lâm nhân gian, kia phía sau tự nhiên là thiên đạo thuận theo, tự nhiên mà thành đi. Trương Phàm nghe vậy, bất đắc dĩ cười lắc đầu. Không nghĩ tới, trong truyền thuyết vô địch thiên hạ Thiên Tiêu Vương, lại là cái tin số mệnh. Cái này tại cường giả đỉnh cao bên trong, thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Cơ Nguyên đáp lại nói, không phải ngươi nói, thiên mệnh khó trái à, ta suy nghĩ, hẳn là như thế. Kia nếu là không cho phép đâu? Trương Phàm hỏi ngược lại. Vậy liền không tin. Cơ Nguyên lúc này trả lời, chọc cho Trương Phàm dở khóc dở cười. Quả nhiên, bản chất vẫn là đồng dạng. Còn không có hỏi, Thiên Tiêu Vương bày ra trận pháp là địa phủ đại trận bên trong trong đó một vòng. Địa phủ? Trương Phàm trừng lớn mắt. Theo sau, Cơ Nguyên liền đem kế hoạch của mình giảng cho vị này Thiên Lôi Bộ đại tướng nghe. Thật lâu về sau, chỉ có Trương Phàm tiếng thán phục ở bên tai thật lâu không thôi. Khó trách ngài muốn một mình giết vào kinh thành. Trận này như thành, linh giới bốn thần bất tử bất diệt thần thoại cũng liền vừa hy vọng bị đánh vỡ. Chí ít chúng sinh sẽ không lại bị xem như huyết thực, quyền dưỡng. Diệu a diệu. Trương Phàm liên tục tán thưởng. Vậy kế tiếp, Thiên Tiêu Vương phải chăng muốn đi theo ta cùng đi Cổ Châu quan chiến? Quan chiến? Cơ Nguyên vừa nghi ngờ. Trương Phàm đáp lời, sư phụ ngươi lúc trước phá không, đem Cổ Châu trên không làm ra một cái lỗ thủng lớn. Chúng thần cùng chúng ta, giáng lâm đều rất nhẹ nhàng. Đại U 20 vị Thiên Lôi Bộ đại tướng đều tại Cổ Châu giáng lâm. 20 người đều có vương giả chiến lực. Đây là ta Đại U nhận lấy nguyên rủa, nếu không, cái này 36 Thiên Lôi Bộ đại tướng dung hợp thân thể về sau chiến lực, tuyệt đối không chỉ là mới vào phiên vương tiêu chuẩn, mà sẽ có không ít phong cương vương cấp bậc chiến lực tồn tại. Đáng tiếc a. Trương Phàm cảm khái. Nhưng Cơ Nguyên lại nhịn không được hít sâu một hơi, Đại U 36 Thiên Lôi Bộ đại tướng đều là vương giả chiến lực. 72 Địa Hỏa Bộ đại tướng đều là năm giữa đại tông sư chiến lực. Tốt khoa trương đội hình a, liền đây là nhận khí vận ảnh hưởng. Khó trách thiên mệnh cùng Đại Vũ Vương triều dám tiến đánh linh giới. 36 phiên vương cũng đủ rồi. Đủ giải khẩn cấp. Cơ Nguyên gật đầu, lập tức ngựa không dừng vó đi theo Trương Phàm lên đường. Mà kinh thành bên trong chỉ để lại mấy vị đại vũ tướng sĩ. Mà Cơ Nguyên cũng đem cái kia dẫn đường tiểu quỷ giao phó cho đại vũ cao thủ đêm tối đi gấp. Cơ Nguyên vẫn không quên tu hành. Thiên Tiêu Vương thật sự là cần cù a. Trương Phàm phi hành quá trình bên trong nhìn lấy Cơ Nguyên nhất tâm nhị dụng tu hành, nhịn không được cảm khái, khó trách tuổi còn trẻ liền có thành tựu như thế. Cần cù một ít, thuận tiện đuổi được thiên mệnh nha. Cơ Nguyên nửa là trêu ghẹo. Mình vương giả đường nhất định là nước chảy thành sông, hắn muốn làm bất quá là đem trong chun nước lấp đầy, chỉ thế thôi. Cho nên đoạn đường này vừa đi vừa nghỉ, chém chém giết giết, kỳ thật không chút nào ảnh hưởng Cơ Nguyên phá cảnh tốc độ. Thường nhân trong mắt xa không thể chạm vương giả chi cảnh. Tại Cơ Nguyên chỗ này, rất có thể sẽ trở thành trong lịch sử cái thứ nhất 40 tuổi trở xuống vương giả. Bất quá thành tựu như vậy, tại Cơ Nguyên sáng chói nửa đời trước tới nói, tựa hồ là chuyện đương nhiên, cũng sẽ không gây nên cái gì thế nhân ngạc nhiên. Nhưng giọt nước cũng có cái thời gian dài ngắn vấn đề. Dưới mắt tự nhiên là tranh đoạt từng giây cửa ải. 36 vị phiên vương cấp bậc chiến lực, giải khác, nhưng không đủ giải khác. Một đoàn người hùng hùng hổ hổ, còn chưa tới Cổ Châu cảnh nội, đã nhìn thấy trên trời dưới đất các loại thần thông thuật pháp. Từng vị chạy xuôi hoàng kim máu đại vũ siêu nhân nhóm, cơ thần thông thuật, phá vỡ mặt đất cùng mây mù, chém về phía những cái kia đồng dạng không ngừng từ trên trời hạ phàm chúng thần. Cơ Nguyên nhìn thấy bầu trời đã nứt ra một đường vết rách. Người kia phía sau là màu đỏ thâm hỗn độn, kia là linh giới. Nhưng ở linh giới bên trong cũng là chiến trường. Có thần minh tại lưỡng giới chỗ thủng chỗ chiến lực, cùng Thiên Lôi Bộ đại tướng đối hoành. Kinh người đại chiến, đem toàn bộ Cổ Châu đều triệt để điểm đốt. Song phương nói tóm lại vẫn là thế lực ngang nhau bộ dáng. Bất quá Cơ Nguyên nhưng cao hứng không nổi. Cổ Châu Vương cũng là bởi vì nhân gian cùng linh giới ở giữa yếu kém, cho nên dẫn tới tử phụ ra tay mà chết. Như hôm nay mở lỗ lớn, chỉ sợ. Trương Phàm chau mày, kia chúng thần cố ý dùng thân thể ngăn cản, chỉ sợ. Chỗ này giao cho các ngươi. Cơ Nguyên quẳng xuống trước mắt chiến trường, xoay người rời đi. Trương Phàm tự nhiên biết, Cơ Nguyên đây là đi bại trận. Yên tâm đi, chúng ta trước khi chết là không có thần minh quấy rầy ngươi. Trương Phàm lời này thanh âm không lớn, thậm chí Cơ Nguyên khả năng lớn cũng sẽ không nghe thấy, nhưng không cái gọi là, dù sao lời này cũng không phải nói cho Cơ Nguyên, mà là cho mình. Trương Phàm hít sâu một hơi, hướng phía bầu trời sông tới giết. Mà lưng quay về phía mà đi Cơ Nguyên, thì nhìn trước mắt hiện ra văn tự Diêm La. Chương 391, Địa Phủ Thành, thứ hai bí vực dị nhân. Chương 391, Địa Phủ Thành, thứ hai bí vực dị nhân. Táng tống giả tử hồn trận sư nhưng chuyển chức thành Diêm La. Mà chuyển chức trở thành Diêm La điều kiện cũng rất đơn giản, ngoại trừ muốn trưởng chức kể trên hai cái chức giới bên ngoài, chỉ cần địa phủ thành thì Diêm La thành. Mà dưới mắt địa phủ đại trận đã còn lại cuối cùng nhất một châu. Liền có biết hay không mình bày ra địa phủ đại trận, cùng vạn trước sách lời nói địa phủ có phải là hay không cùng một vật. Cơ Nguyên lại hướng phía Diêm La trước trên nhìn lại, lại không hiện trưởng chức Diêm La về sau uy năng, chỉ có đối nó giới thiệu Diêm La, âm, chủ quản giới nội sinh linh âm dương hai thọ, tiến thêm một bước nhưng trèo lên Diêm La vương, trưởng giới vũ nội bên ngoài trước sinh linh sinh tử. Cơ Nguyên bình tĩnh nhìn có quan hệ Diêm La giới thiệu, cùng hắn nhận biết bên trong Diêm La, cũng coi là không sai biệt lắm. Chỉ là Diêm La khoảng cách Diêm La vương còn kém nửa cấp. Ước chừng lấy đến vương giả, liền có thể đem cái này chữ vương tăng thêm. Cơ Nguyên thu hồi ý niệm, chuyên tâm tiếp tục đi khắp tại cổ châu các nơi bày trận. Trên đỉnh đầu hỏa lực không ngớt, các loại thần thông thuật pháp không cần tiền giống như chào hỏi. Không chỉ là từ quan tài đen bên trong bỏ ra tới đại ưu cao thủ, ngay cả trên đất núi non sông ngòi đều bị đánh thức. Tại Trương Phàm trong miệng, đại mệnh vương triều già yếu tàn tật hóa thân thành cao mấy ngàn thước cự nhân, một bước chấn động lay giết vào chiến trường, cùng chúng thần chém giết. Trên trời dưới đất loạn thành một đống, đại tu là người máu tươi hóa thành nồng đậm mưa rào tầm tã, từ tận cùng thế giới vẩy xuống, trên mặt đất một lần nữa hội tụ thành bao hàm linh lực dòng sông. Thần minh cùng cực khắc tượng tông sư, vương giả cốt nhục đắp lên thành núi đá. Mắt trần có thể thấy, bên người những cái kia cần mấy tháng mới có thể mọc rễ nảy mầm cỏ dại, hoa mục bắt đầu khỏe mạnh trưởng thành. Sinh mà phục chết, khởi tử hoàn sinh, tuần hoàn qua lại. Cơ Nguyên vùi đầu gian khổ làm ra, xài bước buôn tàu tại lớn như vậy cổ châu phía trên. Một ngày đỉnh đầu chiến sự bỗng nhiên yên tĩnh, Cơ Nguyên toàn thân lông tơ dựng thẳng lên, con người hơi co lại. Từ đi vào cực khắc tượng cảnh giới tông sư đến nay, nội tâm của hắn còn chưa hề sinh ra qua như thế gợn sóng. Linh giới tứ đại thần đến rồi. Hắn đột nhiên nâng đầu, hỗn độn đỏ thấm chi khí ở trên không ngưng tụ ra một trương mơ hồ khuôn mặt. Khí tức khát máu đập vào mặt, cho dù chưa hề gặp mặt, nhưng Cơ Nguyên cũng một chút liền biết người tới là linh giới tứ đại thần linh một huyết quân. Có tiếng chống trận ở trong thiên địa quanh quẩn để chúng sinh huyết mạch phun trương, không nhịn được chảy ra máu mũi. Bầu trời cuối cùng, từ nồng đậm huyết sắc ngưng tụ mà thành thân hình, chậm rãi hạ xuống. Chiến tranh, máu tươi, vĩnh viễn sẽ không đình chỉ, các ngươi làm ra đều là không cố gắng. Thanh âm khàn khàn quanh quẩn ở nhân gian, phảng phất có thể rõ ràng truyền lại đến trong lỗ tai của mỗi người. Một vị phiên vương cấp đỉnh cấp cao thủ ra tay, xông về phía vị kia máu tươi quân chủ. Sau một khắc, một trương không có chút nào trưng điểm báo huyết sắc miệng lớn trống rông hiện hiện, đem nó một ngụm nuốt vào. Hoàng kim máu tươi từ hắn khoẹt miệng chảy ra, từ hắn khoẹt miệng tràn ra, hóa thành một trận phạm vi nhỏ kim sắc huyết vũ, rơi xuống mặt đất. Giữa thiên địa lập tức yên tĩnh im lặng, liền ngay cả những cái kia trước đó không thể địch nổi vương giả cùng linh giới chúng thần, khí tức phảng phất đều đọc lại. Phiên vương cảnh giới cao thủ trong nháy mắt liền bị miểu sát, đây là đám người nghĩ cũng không dám nghĩ. Thế nào biết? Trương Phàm một mặt khó mà tin tưởng, ngươi không có khả năng có như thế thực lực cường đại a. Huyết quân thanh âm chậm rãi vang lên, các ngươi cho tới nay đều hiểu lầm một sự kiện. Sẽ trưởng thành không chỉ là các ngươi nhân tộc, các thần minh cũng giống như vậy. Chúng ta trong 5 tháng vô tận quan sát lấy hết thảy, tại vô số lần ăn ở bên trong lấy được tiến hóa, hôm nay chúng ta đã sớm xưa đâu bằng nay. Nhưng các ngươi nhân tộc đã xa không còn lúc trước như vậy cường đại. Hết thảy sớm đã là mệnh chung chú định. Nhỏ bé chủng tộc, vô luận lại thế nào cố gắng cũng sẽ không lật tung thần minh thống trị. Thần phục đi, ta ban cho các ngươi những cường giả này thần vị, cùng hưởng mới thiên. Huyết quân tiếng vang đinh tai nhức óc, dập dờn tại mọi người tâm hồ bên trong ở trong đó, không thiếu có mê hoặc nhân tâm chi lực để không ít vương giả ánh mắt đều xuất hiện hoảng hốt cùng dao động. Chớ có bị loạn tâm trí. Trầm muộn thanh âm vang lên. Một đạo thân mang đơn bạc đạo bảo màu xám đạo sĩ chậm rãi lên không. Vị này nhìn như là huyết quân chi hóa thần, kỳ thực sợ là lộn xộn linh giới tứ đại thần lực lượng. Chư vị cũng đều là thân kinh bách chiến lao nhân, chớ có bị một chút chuyện nhỏ loạn tâm trí. Một vị phiên vương bị miểu sát, có thể bị nói thành một chuyện nhỏ. Lời nói này, đổi lại người bên ngoài tới nói, chỉ sợ không cái gì người sẽ tin. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này không đáng chú ý đạo sĩ, liền là ba tông một trong đạo tông tông chủ. Lúc này lao đầu bắp thịt cả người bành trướng, đem kia rộng rãi đạo bảo chống chân đấy. Đạo kia bảo thô giáp bảo tuyến, cũng đỡ không nổi đạo tông tông chủ trên thân phân biệt rõ ràng cơ bắp đường cong. Ta trước khi chết, tôn thần này không thể động đậy. Đạo tông tông chủ lời ít mà ý nhiều. Theo sau liền xông lên trời, cùng kia huyết quân hóa thân chiến tại một chỗ. Chỉ một thoáng, kinh thiên động địa, cho dù chúng vương cùng thần minh, cũng nhao nhao tránh lui, là hai người đưa ra chiến trường đến. Cơ Nguyên mở ra đồng thuật, nhìn về phía vị này đạo tông tông chủ. Hắn trên người có nhìn bằng mắt thường không thấy bạch sắc hỏa diễm đang thiêu đốt hừng hực, là khí vận cùng tuổi thọ. Cơ Nguyên nhìn xem một màn này, trong lòng chỉ có kính ý trận chiến này vô luận thắng bại, vị này đạo tông tông chủ đều sống không lâu. Nghĩ đến cái khác hai vị nho, Phật hai tông tông chủ đều là tính toán như vậy. Cơ Nguyên mắt thấy vị kia đạo tông tông chủ và huyết quân thật có thể giằng co, dứt khoát liền tiếp tục vùi đầu làm bắt đầu. Chỉ bất quá hắn bày trận bày có chút nghi hoặc, bởi vì tử hồn trận sư uy năng mở ra sau, bày ra các loại trận pháp đã bắt đầu hướng phía Cơ Nguyên ngoài ý liệu phương hướng diễn hóa, cũng tỉ như tiếp thông quỷ linh giới, mở ra một đầu vô hình quỷ linh lối đi đồng dạng. Thậm chí Cơ Nguyên cảm giác được, mình trước đó bày ra một chút trận pháp đã biến hóa một loại bộ dáng. Chỉ bất quá những trận pháp này cũng không có mang cho Cơ Nguyên bất luận cái gì không tốt, trực giác đại chiến liên tiếp lên, vượt lên bầu trời chỗ. Sau đó trọn vẹn mấy tháng thời gian, chiến đấu đều càng ngày càng không tiếp địa khí. Không biết nơi nào tới chúng thần, như mưa sau măng mùa xuân giống như xuất hiện. Các châu chiến sự cũng nhao nhao hướng phía cổ châu hội tụ. Không ít châu khác đỉnh tiêm cao thủ cùng các thần minh cũng từng bước một đánh tới. Cơ Nguyên nhìn thấy Khốn Long chùa phương trượng khí tức, cũng trông thấy kiếm bích núi hai đại gia tộc kiếm khí, còn có đại càn cao tổ hoàng đế kiếm ý vị kia tương vương cũng thẳng hướng nơi đây. Viêm Đô hoàng đế Lương Hội cũng đích thân tới, trên mặt đất chính phạt, giáo chủ và thần đồ đại càn 13 tông, tới 8 nhà. 27 đường vân quý hầu tức nhà. Còn sống đều tới đương nhiên. cũng có một chút thành thần minh chó săn, mà lại cũng không phải số ít đại sư huynh tiên diện, tam sư huynh Lôi Bá Hề cũng đến, sư huynh đệ vội vàng đánh cái đối mặt, thậm chí đều không quan tâm nói chuyện, liền bị không biết ở đâu ra một chiêu thần thuật trực tiếp đánh bay ra ngoài. Kia thần minh còn nghĩ đối Cơ Nguyên động thủ, nhưng lại bị sư phụ Lê Bách Chu một chiêu đánh sát. Sư phụ không hổ là sư phụ. Phút cuối cùng còn bàn giao một câu làm rất tốt, cũng coi là nhẹ nhàng thoải mái. Ngũ hành thần trừ bỏ bị Cơ Nguyên cùng Liêm Ca Sa Luân chiến đánh chết hỏa diễm thần, còn sót lại vậy mà một cái cũng chưa chết. Bao quát cùng Lê Bách Chu đánh hơn nửa năm mặt đất thần để Cơ Nguyên tắc lưới. 5000 năm đại linh quốc sư, đại càn mặt đại thái sư Lý Văn Nho, danh xưng đại càn thứ nhất núi Thừa Thiên Sơn giã sống lại thẳng nhập mây xanh, để người không nhìn thấy mặt, chỉ có kia một thân kim sắc túi da, sáng rõ người trước mắt, giống như mặt trời lấp kín một phương, trùng trùng điệp điệp mà đến đại U36 Thiên Lôi Bộ, 72 địa hỏa bộ đương nhiên không cần phải nói. Chiến sự đánh tới lúc này, toàn bộ Cổ Châu nghiêm nhiên loạn thành hỗn loạn. Trên đời này đỉnh tiêm cao thủ, tất cả đều tụ tập với đây. Một rằng một cái tông sư, tuyệt không phải khoa trương. Thấp với tiểu dị tượng cảnh giới tông sư, thậm chí cũng không có tư cách hướng trung tâm nhất khối này dựa vào. Cơ Nguyên cũng minh bạch vì sao như thế. Nhân tộc muốn đem chiến sự tụ tại một khối, giết cái sạch sành sanh, chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Chúng thần tám thành là nghĩ tiếp lấy khối này thi núi huyết hải, lại làm một ít yêu ra đến lúc này. Riêng phần mình bản tính đều bày ở trên mặt bàn, tất cả mọi người nhìn rõ rõ ràng ràng. Còn như Cơ Nguyên địa phủ kế hoạch, chúng thần khẳng định cũng là lòng dạ biết rõ. Không phải huyết quân cũng không biết cái này một lát hạ tràng, mà là đợi đến chân chính thiên địa lại biến, mới thiên tướng ra thời điểm. Cơ Nguyên túi đầu, càng lúc càng nhanh. Lại là một tháng, cái này Cổ Châu trên cuối cùng nhất một tòa trận pháp, cuối cùng là thành hình. Xong rồi. Cơ Nguyên đặt mông ngồi dưới đất, xoa xoa trên trán có lẽ có mồ hôi. Hắn nhịp tim tại cuối cùng nhất một bút rơi xuống sau, khó được tăng nhanh. Theo sau ngửa đầu nhìn lên trời. Ngoại trừ hỏa lực không ngớt bên ngoài, bình yên vô sự. Vạn trước sách cũng không có động tĩnh. Quái. Cơ Nguyên nói thầm một tiếng, theo sau lại suy nghĩ minh bạch. Để trận lại chuyển một hồi. Cơ Nguyên tâm lớn, ngồi xếp bằng xuống. Cuối cùng là đưa ra tay, đem hắn vương giả chi cảnh cuối cùng nhất một cấp tiến độ cho lấp đầy. Vạn trước sách cho ta dị tượng là song sinh ngũ phủ, 10 tôn dị thần thú. Vậy mình lại tu thành vương giả, lại có thể cho cái gì? Cơ Nguyên suy nghĩ đột nhiên bị đánh gãy, bởi vì bầu trời bên trong có một mảnh thái cực đồ hư ảnh vỡ nát đạo tông tông chủ, chết rồi. Linh giới tứ đại thần hóa thân mượn lỗ thủng tập thể hạ phàm, nguyên bản rằng có thế cục, bỗng nhiên bắt đầu nghiêng. Xem ra là bị phát hiện, thật sự là nhạy cảm, khó trách dám xưng thế thiên. Cơ Nguyên nỉ non, bắt đầu dốc lòng tu hành. Bên hai chỉ có đạo kia tông tông chủ ngửa mặt lên trời thét dài. Ha ha ha, vạn sự làm a. Thời gian bắt đầu như nước chảy chuyển rời. Tại Cơ Nguyên con người bên trong, mỗi ngày đều có vô số cường giả từ không trung cuối cùng vẫn lạc đại ưu địa hỏa bộ 72 tôn đại tướng. Một ngày vừa chết, 27 đường hân quý hầu tức nhà những cái kia hiền quý, chết nhiều nhất, vượt ra khỏi Cơ Nguyên đối với những người này nhận biết. Một ngày một nhà, có lẽ là gia tộc bên trong đồ hèn nhát sớm tại đến trước đó liền chết hết, lại hoặc là trận đại chiến này khơi dậy bọn hắn thực chất bên trong nguyên bản huyết tính, lại hoặc là từ tiền căn là lập trường khác biệt, cho nên mình xem bọn hắn có trên lệch chút ít gặp. Tóm lại, làm Cơ Nguyên lại mở mắt lúc, 27 nhà xuyên qua đại càn vương triều lịch sử một đám gia tộc, nghiễm nhiên là không người sống sót ông. Cơ Nguyên trên thân, dị dạng khí tức bắt đầu lan tràn. Không màu không ánh sáng, lại hữu hình có hình. Cùng quanh mình không hợp nhau để Cơ Nguyên rất cảm thấy kỳ quái. Ta người vương giả này chi cảnh, xem như cái gì? Cơ Nguyên nâng tay, hướng phía trước đánh ra. Oeng. Quyền phong chỗ qua, vài dặm bên trong đều không có một ngọn cỏ. Đây coi là cái gì? Vương giả bí vực, chỉ là tăng lên lực lượng cùng tốc độ sao? Cơ Nguyên ánh mắt bình tĩnh, lập tức bên trong dòm bản thân. Nhìn ra uy năng bắt đầu lan tràn, dần dần ngưng tụ ra chữ nhỏ. Bí vực dị nhân siêu nhiên giới này, không uy vô cụ, dị cùng chúng sinh. Bình tĩnh ký tự, cấp ra đối Cơ Nguyên bí vực giản yếu khái quát. Cơ Nguyên giờ phút này nhìn về phía vạn trước sách cho ra văn tự, càng giống là tại cùng thiên đạo đối thoại. Dị nhân, sắp thực phù hợp ta thân phận a, đã mình không quy vô củ. Đó chính là vô pháp vô thiên. Cơ Nguyên mắt thấy thiên thượng thần minh càng ngày càng nhiều, chiến hữu càng ngày càng ít, địa phủ đại trận lại chậm chạp không thấy thành hình. Phía sau hai cánh dâng lên, cho dù phi thăng. Oeng. Rít lên hỏa diễm âm thanh sông thẳng lên trời, mênh mông khí huyết tại chiến trường mỗi một góc bên trong lan tràn. Hèn hạ nhất sâu kiến hiện thân. Huyết quân hóa thân đứng tại thi núi huyết hải bên trong, mấy tháng cường độ cao đại chiến, hắn chẳng những không có ra rời, ngược lại là càng tăng lên lúc trước. Vậy đại khái liền là chúng thần nguyện ý đem các nơi chiến trường hội tụ với một châu nguyên do chỗ đi. Ngươi mong đợi địa phủ đại trận là không sẽ trở thành. Thượng như chúng ta chú định sẽ thay thế mới thiên nhất dạng. Trang nghiêm thanh âm, giống như là tại tuyên đọc phát lệnh đồng dạng. Theo sau, huyết quân liền hướng phía Cơ Nguyên vung ra nắm đấm. Cách vài dặm, huyết sắc quyền ấn tiếp theo một cái chớp mắt liền đến Cơ Nguyên trước mặt. Lực phá thiên đường, dây lắt đến giữa trời. Phanh. Tóc dài đen nhánh chặn văng khắp nơi máu tươi, vực sâu giống như con ngươi rõ ràng phản chiếu chảy máu sắc quyền ấn băng tán. Dây lát mở tiên ma biến Cơ Nguyên hời hợt lau mặt. Ngạnh kháng hạ một kích này, lông tóc không tổn hao gì. Thể phách chi tuyệt, 3 vạn năm không thấy. Huyết quân bình tĩnh nói, ánh mắt của hắn liếc nhìn bốn phía, kiếm khí bạch hổ, ma hỏa phượng hoàng, kim thân huyền vũ. 10 tôn dị thái thần thú, tràn ngập tại các ngóc ngách, đem hắn đoàn đoàn bao vây. Truyền thuyết từng có một thời đại, thuộc về yêu tộc, đáng tiếc đã sớm diệt vong. Mang theo cái này những yêu tộc này cùng một chỗ. Bây giờ ngươi đưa tới vong hồn, lại có thể nào hơn được tân sinh. Huyết quân bình tĩnh nói quá khứ. Kia là một cái đại đội dạng này, thần minh cũng chưa từng biết được càng xa xưa tuyết nguyệt. Nhưng đối diện Cơ Nguyên, lại không tâm nghe những này ngày xưa vụ vặt, của Anaya, đều là lực lượng. Chỉ cần có thể dùng để giết chết chúng thần, ta cũng không đáng kể. Chí ít từ dưới mắt nhìn, ta danh tiếng tựa hồ vượt trên ngươi a. 10 tôn thần thú bắt đầu gào thét. hỏa diễm cùng kiếm khí nở rộ, miệng to như chậu máu hướng phía huyết quân trùng sát mà đi. Cơ nguyên thân hình lấp lóe, xé rách trời cao, tại mình bí vực bên trong đại chiến quyền cước. Thiên Tiêu Vương cùng huyết quân đại chiến. Từ vừa mới bắt đầu, Tây Cân vậy mà liền tính áp đảo đảo hướng Cơ Nguyên một bên. Mới vào Phiên Vương Cơ Nguyên, cho thấy so Phong Cương Vương còn kinh khủng hơn thống trị lực. Cương Tâm mang tới vạn pháp, tại Cơ Nguyên trong tay hóa thành thiên hình vạn trạng chiêu thức, không ngừng đột phá huyết quân. Vô tận máu tươi từ huyết quân trên thân chảy ra đến, nhuộm đỏ Cơ Nguyên triển khai toàn bộ bí vực. Ngươi có phải hay không cho là mình mạnh độc nhất vô nhị, vượt qua những cái kia cái khác thiên mệnh người? Huyết quân thanh âm chậm rãi vang lên. Không nghĩ giống bên trong suy yếu, bình tĩnh để Cơ Nguyên trong lòng lộ bộ một tiếng. Ngươi xác thực rất mạnh, nhưng còn chưa tới có thể giết chết ta cấp độ. Cơ Nguyên bỗng nhiên nhìn về phía bí cảnh bên ngoài. Trên trời dưới đất, vô số cường giả tại gia tốc tàn lụi. Lâu dài cường độ cao chinh chiến, khiến cái này vương giả đều lộ ra vẻ mệt mỏi, mà chúng thần nhưng không có cái phiền não này. Tại dài rằng giặc lại liên tục không ngừng chém giết bên trong, những vương giả này cũng nên đón cực hạn, bắt đầu nhao nhao vẫn lạc. Chớ nói chi là những cái kia tiểu dị tượng tông sư cùng cực khác tượng tông sư. Cơ Nguyên không biết mình cùng huyết quân đánh bao lâu, chỉ biết là lại như thế đánh xuống. Nhân tộc cường giả đỉnh cao chỉ sợ cũng muốn tiêu vong hầu như không còn. Các ngươi nhất định phải thua. Huyết quân tuyên bố thẩm phán. Cho dù ngươi đem ta giết chết, nhưng cái này cũng bất quá là ta một bộ hóa thân mà thôi. Ta một bộ hóa thân, liền có Phong Cương Vương đồng dạng chiến lực. Dù cho là ngươi giết chết cố này hóa thân, giết chết mắt trô đến thần minh. Tại tương lai không lâu, bọn hắn vẫn là sẽ trở về. Đây cũng là hiện thực, đây chính là bất tử bất diệt, đây chính là thần. Cơ Nguyên nghe huyết quân cái này một lời nói, lại như cũng bình tĩnh. Ta còn có bây giờ tại Cổ Châu chính chiến người, đã sớm đem sinh tử không để ý. Nói là nhân tộc đại nghĩa, ta thay thế không được bọn hắn giảng câu nói này. Nhưng nói muốn tranh khẩu khí, hẳn là mỗi người đều như thế nghĩ. Đừng phí lời. Cơ Nguyên cười khinh bỉ, cho dù nhân tộc toàn diệt với đây, cũng không phải là thúc thủ chịu trói mà chết. Tất nhiên sẽ oanh oanh liệt liệt. Đánh nhau vì thể diện, buồn cười thật đáng buồn. Huyết quân xem thường. Mà Cơ Nguyên nụ cười trên mặt, đột nhiên càng sáng lạn hơn. Hô âm phong quất vào mặt, thổi Cơ Nguyên trên mặt lông tơ dựng thẳng lên. Giữa thiên địa, từng đạo, từng đóa, từng đầu màu xanh linh quang tô điểm bầu trời đem trọn phiến thiên địa cho chiếu sáng. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, những này màu xanh linh quang liền biến mất vô tung vô ảnh, biến mất tại đây mới thế giới bên trong. Mà Cơ Nguyên trước mắt, màu trắng văn tự là cấn tại con người bên trong. Chúc mừng kinh chủ, mở ra địa phủ chuyển chức làm Diêm La. Cơ Nguyên trong lòng bàn tay, đột nhiên hiện ra địa phủ hai chữ. Hiện tại, có lẽ không đồng dạng. Cơ Nguyên nhìn về phía huyết quân, nhìn đối phương trên mặt thần sắc trở nên đặc sắc. Chương 392, Thiên đỉnh chi chủ. Chương 392, Thiên đỉnh chi chủ, đại kết cục. Cơ Nguyên con ngươi dựng thẳng lên, trở nên bén nhọn lại phong mang. Trong mắt thế giới biến hóa làm hai màu đen trắng, từng đầu quỷ dị đen trắng đường cong, dây dưa cùng một chỗ. Truy căn tố nguyên, những này đều kết nối tại dưới chân thế gian vạn vật trên thân. Thiên địa chi biến, nhưng không có tại trước mặt huyết quân trong mắt hù dọa mảy may gợn sóng. Ngươi tựa hồ lại thi triển cái gì khó lường thủ đoạn, nhưng thì tính sao đâu? Ngươi nhìn cái này một tòa cổ châu trên chiến trường nhân tộc, còn thừa lại mấy người? Ngươi coi như siêu việt Phong Cương Vương, đi vào Đế Tôn Vương chi cảnh, cũng bất quá là cùng ta bốn thần linh một ngang vai ngang vế. Còn lại ba tôn ngươi lại nên làm như thế nào ứng đối? Cái này đầy trời thần minh, ngươi lại nên làm như thế nào ngăn cản? Huyết quân liên tục gõ hỏi, trong mắt lại dần dần triển lộ ra thần sắc hưng phấn. Rất thích chiến tranh thần minh, tại thời khắc này kích động. Thần minh cũng không chết, nhân tộc cũng có thể. Cơ Nguyên thanh âm chậm rãi vang lên. Trong mắt đen trắng thế giới bên trong khói bếp cùng du đãng tán toái khí tức, tại đôi mắt của hắn bên trong bắt đầu gây dựng lại. Hắn như kia may thợ thủ công giống như, đem những khí tức này sầu chuỗi bắt đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, thế gian vậy mà phát sinh kỳ tích. Những cái kia gặp vết thương chí mạng mà chết nhân tộc võ phu, vậy mà dần dần khôi phục ý thức. Rồi sau đó trên ngực lỗ máu, đầu lâu trên thiếu thốn vậy mà bắt đầu tu bổ. Còn có một số thực sự thụ thương quá nặng, vậy mà lấy thiếu thốn chí mạng bộ vị quỷ dị hình thái, từ dưới đất bò dậy. Ta thế nào lại còn sống? Phát sinh cái gì chuyện? Trên chiến trường, một mảnh ồ lên. Chúng sinh kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau, không rõ muốn, chỉ cảm thấy thiên địa vĩ lực thêm với bản thân, để bọn hắn từ ầm tạo địa phủ bên trong một lần nữa giết trở về. Ngươi, huyết quân thần sắc đột nhiên đại biến, khó mà tin tưởng nhìn trước mắt một màn này. Không nên như thế, ngươi những cái kia trận pháp, không nên có hiệu quả như thế. Cơ Nguyên nghe vậy, trong mắt lóe lên giật mình thần sắc, khó trách các ngươi không có sợ hãi, nguyên lai đã nhìn ra, chúng ta ban đầu trận pháp, coi như hoàn thành cũng vô pháp trở thành chân chính địa phủ a. Đáng tiếc, đại trận này đã sớm xưa đâu bằng nay. Các ngươi quá tự tin, quá mức tin tưởng con mắt của mình. Cơ Nguyên nhìn về phía trên đất đám người. Chư vị, còn đánh được một trận sao? Thanh âm bình tĩnh, như là thủy triều trận trận, truyền lại đến chân bên dưới. Cũng không quá nhiều lời ngữ. Từng đạo giữ tận thân hình đằng không mà lên, lại lần nữa dấn thân vào chiến trường bên trong. Nguyên bản dần dần rơi vào hồi cuối chiến đấu, trong khoảnh khắc lại đặc sắc. Chúng thần hình thái từ từ trở nên giữ tợn, không có hình người, hóa thành năng lượng nào đó kết hợp thể. Mà nhân tộc bên này, những cao thủ cũng tương tự cũng không khá hơn chút nào. Người không ra người, quỷ không ra quỷ, thậm chí còn lại một chút tàn chi mảnh vỡ đau khổ chèo chống. Song Vương cùng nó nói là nhân thần chi chiến, còn không bằng nói là quái vật loạn đấu. Liền ngay cả đạo tông tông chủ đều trùng sinh, nguyên bản bị thiêu đến càn xẹp túi ra xung doanh, dần dần khôi phục thần thái. Tuy nói như cũng lộ ra gầy như que tủi, nhưng phối hợp kia đạo bào rộng lớn, ngược lại so trước đó càng có tiên phong đạo cốt vật vị. Ha ha ha, đạo tông tông chủ ngửa mặt lên trời thét dài. Thành, thành. Địa phủ một thành, âm dương hai thọ không dứt, chúng thần làm sao cùng chúng ta? Hắn hào khí vươn mây, trong mắt lửa nóng hừng hực càng tăng lên mấy phần. Ngao ngao kêu lại lần nữa phóng tới bốn thần hóa thân. Đại trận thành, hủy là được. nhất thời khói lửa thôi. Huyết Quân hừ lạnh một tiếng, hắn phát lệnh để chúng thần tản ra, muốn phá hư đại trận. Càng ngày càng nhiều thần minh từ chỗ thủng bên trong xông ra, hướng phía bốn phía phóng đi, đám người nhìn hoảng sợ run sợ. Bọn hắn không nghĩ tới, đều đánh tới vào lúc này, chúng thần lại còn có dấu binh lực, mà lại chiến lực cũng không tính là yếu. Chỉ là rất nhanh, những này thần minh liền bị chắn trở về. Kiếm bích núi chỗ, có một đạo kiếm khí lăng nhưng, ngưng tụ thành hình người mà đến. Đại Càn Cao Tổ Hoàng Đế, có từng thấy vị kia khai quốc hoàng đế chân dung người kinh hô. Dạng này người thế nào còn tại? Linh hồn của hắn hẳn là đã sớm hóa thành bốn thần huyết tán a. Liền ngay cả bốn thần đô kinh hô, bởi vì vị này Đại Càn Cao Tổ Hoàng Đế liền là Huyết Quân chính miệng nuốt vào. Nhưng bây giờ, một sợi ký túc tại kiếm khí bên trong tàn hồn thôi. Huyết Quân mở miệng, khám phá vị này Đại Càn Cao Tổ Hoàng Đế theo hầu. Nhưng dù là như thế, loại tồn tại này, chiến lực như vậy cũng không phải bình thường cực khắc tượng tông sư có thể so sánh được. Chàng thần, chàng thần. Cầm trong tay kiếm khí màu trắng Đại Càn Cao Tổ Hoàng Đế, trong miệng không ngừng quanh quẩn. Phản phất tại chứng thực lấy Huyết Quân trong miệng không trọn vẹn. Mà mọi việc như thế cường giả lại còn có không ít, có chút gọi không ra tên, giống như tại một thời đại nào đó cũng không hiển hách, cũng không bị ghi lại ở trong lịch sử. Nhưng ở giờ phút này xuất hiện, cho thấy khí thế kinh người. Dù cho là một thân bạch cốt, phản phất tử linh, nhưng đối với chúng thần chiến ý cùng sát ý, đều không kém cỏi chút nào với mọi người ở đây. Đây là từng cái thời đại anh kiệt. Phật Tông Tông chủ cảm thán, những này anh kiệt lấy thủ đoạn nào đó, đem bộ phận hồn phách giữ lại, thậm chí là một loại chấp niệm phong tồn. Chờ đợi cái nào đó cơ hội. Bây giờ tại Thiên Tiêu Vương thủ đoạn phía dưới, tất cả đều có thể trùng sinh. Trong thiên hạ, người kinh tài tuyệt diễm, quả thật không ít. Chỉ là Cổ Châu, đám người liền thấy hơn 10 đạo khí thế kinh người. Bọn hắn tản ra uy năng đều kinh khủng dị thường, lúc còn sống chỉ sợ đều là vương giả, nếu không không cách nào đem linh hồn cùng lực lượng giữ lại lâu như thế. Thân phận của những người này, ngay cả ba tông tông chủ đều chưa từng biết được. Nhưng bọn hắn lập trường đều không thể nghi ngờ, đều la lên chu sát chúng thần, lao tới mà đến. Đây cũng là nhân tộc ta a. Phật Tông Tông chủ kích động giống to. Lần này chẳng cảnh, rất khó không gọi lòng người triều bành trướng, nhiệt huyết cuộn cuộn. Có địa phủ đại trận gia trì, nhân thần song phương đại chiến liền càng thêm thảm liệt, lẫn nhau bất tử bất diệt, để bọn hắn một lần từ bỏ phòng ngự, biến thành chiêu chiêu chí mạng chém giết. Dù là chỉ còn lại bạch cốt, cũng có thể một lần nữa đứng lên đã mất đi huyết nục, cũng không trở ngại bọn hắn lấy mệnh tương bác. Liền ngay cả trước đó chết đi Cổ Châu Vương, đều một lần nữa trở về, mang theo mơ hồ ý thức, thần chí không rõ gia nhập vào chém giết bên trong. Không đủ, còn thiếu rất nhiều. Cơ Nguyên cùng Huyết Quân hóa thân chém giết, vô song nhục thân đem đối phương ép liên tục bại lui, nhưng vẫn là không đủ, trong thời gian ngắn không cách nào đem nó xóa bỏ. Mà địa phủ đại trận cuối cùng không như tưởng tượng bên trong như kia hoàn thiện, đợi đến huyết nhục hao hết, phủ bẩn vỡ vụn, bạch cốt hóa thành bột mịn, nhân tộc vẫn là phải lập bại. Mà mới thiên khi nào mà đứng, vẫn không được biết. Nhưng chúng thần phản phất vô cùng vô tận, địa phủ muốn kéo dài đến giới ngoại, muốn nắm giữ chúng thần âm dương hai thọ. Cơ Nguyên tại trong lòng gào thét, nếu là có thể tiến giai đến Diêm La Vương, nhất định có thể. Rầm rầm, quen thuộc lật sách tiếng vang lên, Diêm La về sau Diêm La Vương hiện lên ở Cơ Nguyên trước mặt. Đến vương giả chi cảnh, trưởng chức Diêm La cầm tới một loại linh giới tứ đại thần hồn phách, ký tự hiện hiện. Cơ Nguyên ánh mắt lập tức thanh minh. Hắn hiểu được, đây là còn sót lại thiên đạo ý chí đang vì hắn chỉ rõ con đường. Lấy được chúng thần chi tổ bốn thần linh hồn, liền có thể nhìn lá dụng biết mùa thu đến. Không sai, là như thế này. Giúp ta chém giết Huyết Quân. Cơ Nguyên hét lớn một tiếng, hắn hiện tại muốn giành giật từng giây. Mà quanh mình đám người không chần chờ chút nào, ba tông tông chủ trực tiếp từ bỏ đối thủ của mình, không muốn mạng hướng phía Cơ Nguyên vọt tới. Tại địa phủ đại trận thành một khắc này, bọn hắn phảng phất liền đem chủ tâm cốt rơi vào Cơ Nguyên trên thân. Liền ngay cả sư phụ Lê Bách Chu cũng không do dự, lôi cuốn lấy quanh mình cuồng phong, người thứ nhất giết đến. Mà đại linh quốc sư Lý Văn Nho càng đem mình một thân sống khôi lỗi toàn bộ phong thích, chỉ một thoáng lấy lực lượng một người chặn tư phụ kỳ vương muốn chủ tam đại thần hóa thân. Phải nhanh. Lý Văn Nho lời ít mà ý nhiều, hắn cùng là thiên mệnh người, trong tay nắm giữ thiên đạo ban cho thủ đoạn, minh bạch Cơ Nguyên lời ấy, tất nhiên là tìm được nào đó con đường. Thật đáng buồn, buồn cười. Huyết Quân ánh mắt khinh miệt nhìn xem vây công mà đến rất nhiều đỉnh cấp cường giả, lại là không chút hoang mang. Kỳ thật chém giết các ngươi chỉ cần một ý niệm. Huyết Quân lạnh lùng nhìn xem chúng sinh, vốn chỉ muốn phải thật tốt chiến một trận, hiện tại xem ra không cần thiết. Ầm ầm, kia lớn như trời lỗ thủng bên trong, máu tanh thủy triều như là thiên hà sụp đổ đồng dạng, cuồn cuộn mà rơi. Thác trời giáng lâm, mang theo vô tận oán khí cùng sát khí, dục vọng tuôn hướng nhân gian. Mà kia mắt thường không thể gặp ý chí, ngay tại ra sức phản kháng, xóa bỏ lấy chúng thần chiêu thức. Cơ Nguyên biết, đây là thân ở giới ngoại bốn vị linh giới bốn thần chân thân tại động thủ. Kia bốn vị so sánh đế tôn vương linh giới bá chủ, như muốn đem hết toàn lực đem uy năng rót vào nhân gian. Mắt trần có thể thấy, thiên đạo còn sót lại ý chí càng ngày càng yếu kém. Định, huyết sát thiên hà ở giữa không trung ngưng tụ ra một cái chữ lớn. Mà xuống một cái chớp mắt, Cơ Nguyên quanh mình chúng sinh, bao quát ba tông tông chủ, đều trong nháy mắt dừng tại giữa không trung. Phảng phất toàn bộ thế giới đều bị tứ đại thần thi triển định thân thuật đồng dạng. Vạn sự văn vật, kết thành bốn thần thủ bên trong đợi làm thịt cứu non. Ba tông tông chủ, ánh mắt bên trong toát ra khó mà tin tưởng thần sắc, tùy theo bắn ra chính là bất đắc dĩ tuyệt vọng. Tạch tạch tạch. Nơi xa, Đại Càn Cao Tổ Hoàng Đế kiếm khí hóa thân, lại vẫn có thể gian nan xê dịch bước chân đồng thời miễn cưỡng có thể động, còn có sư phụ Lê Bách Chu. Ta có thiên đạo gia hộ, còn có thể. Lê Bách Chu hai mắt xích hồng, trán nổi gân xanh lên. Hành động chậm chạp nhất thiết phải, đã không tính là chiến lực. Chỉ có đại linh quốc sư Lý Văn Nho, lại vẫn có thể như thường đồng dạng, hành động tự nhiên. Ta chuyển thế 36 lần, đã sớm phát hiện trong linh hồn mở ám, lại có thiên đạo gia trì. Các ngươi bốn thần tại ta trong linh hồn chôn xuống mầm tai họa, không dậy được tác dụng quá lớn. Lý Văn Nho cười đến cực kỳ miễn cưỡng, bởi vì chỉ có hắn một người miễn cưỡng hành động tự nhiên, cũng không thể cải biến đại cục. Thì tính sao đâu? Huyết Quân cười lạnh nói, các ngươi kết cục sớm tại ban đầu liền đã chú định, chúng ta tùy ý các ngươi làm cản, đơn giản là muốn thu điểm lợi tức thôi. Thật đáng buồn côn trùng, tại cố định kịch bản bên trong dương nhanh múa vớt, tự cho là có thể. Huyết Quân tiếng nói im bặt mà dừng, bởi vì quanh mình thần thú đống nhiên cắn xé ở trên người hắn, uy lực chẳng những không có suy yếu, ngược lại mạnh hơn mấy phần. Bốn mắt nhìn nhau, trước mắt Cơ Nguyên tức sủi bọt mép, trong mắt hưng phấn siêu nhiên ẩm. Huyết Quân thân ảnh như mũi tên nhọn bay rớt ra ngoài, nhập vào kia huyết xác định trong chữ. Quả nhiên không sai, quả nhiên không sai. Cơ Nguyên bình tĩnh, lại hưng phấn. Hắn đã sớm đoán được mình vận mệnh, sớm biết mình vì sao mà đến. Kết quả cũng không ngoài sở liệu. Hắn cái này dị giới người, không ở chỗ này phương thiên địa tồn tại. Chính là vì thế lúc giờ phút này mà đến. Đặc sắc, cái này một lần quả thực đặc sắc. Cơ Nguyên chiến ý dâng cao, sát ý tràn đầy. Mười tôn thần thú đã lui, quanh thân tái khởi dị dạng. Hắn lăng lệ song đồng, vậy mà rút đi sắc bén cùng tăng thương, trở nên hơi có vẻ màu xanh. Trên thân kia tàn tạ bọc thép cũng giống như ẩn như hiện, biến hóa làm xuyên qua giới này trước đó một thân ướt xuống thường phục huyết ảnh. Hắn giờ phút này hoàn toàn không có thiên kiêu vương giống như bá khí, càng giống là một cái tiếp trước khắp nơi có thể thấy được người bình thường. Vừa vặn trên dâng lên dị dạng khí tức, lại làm cho kia rơi vào định chữ trong huyết hà huyết quân tâm thần câu chiến. Thứ hai bi vực dị nhân ẩm, Cơ Nguyên chỉ một thoáng phảng phất cùng toàn bộ thế giới không hợp nhau, rồi sau đó một thân lực lượng tăng vọt, hắn bỗng nhiên xông phá sơn hà cùng huyết sắc, đi tới huyết quân trước mặt. Quyền ảnh còn chưa hiện hiện, huyết quân đầu lâu liền đã biến mất không thấy gì nữa. Bàng bạc huyết vũ mưa như chút nước mà rơi. Cơ Nguyên trọng quyền vô song, siêu nhiên vô địch. Mười tôn thần thú gia trì, Cơ Nguyên quanh thân dị tượng liên tục. Hỏa diễm biến hóa thần thú, bạch hổ khống chế ngàn vạn binh khí, có sơn hà tại Cơ Nguyên bên người trầm động chập trùng, có linh mục ở trên người hắn tách ra khác sinh cơ. Cơ Nguyên bị chúng sinh bao khỏa, lại không hợp nhau. Cái này một cái chớp mắt, chiến lực của hắn tựa hồ đi tới đỉnh phong. Cầm trong tay địa phủ đại trận, lại để cho hắn thôn tính thế gian vạn vật chi khí vận. Hoàng đế ngự long kinh uy năng, trong phút chốc liền siêu việt một tòa vương triều. Phong Cương Vương, Đế Tôn Vương, có lẽ đều không phải. Một tay là thế gian vạn vật chi lực, một tay là dị với nơi đây thế giới chi lực. Cơ Nguyên song quyền huy động, đem huyết quân lại ngưng tụ ra đầu lâu lại lần nữa đánh nổ. Hắn ra tay liền ngay cả Lý Văn Nho đều thấy không rõ, chỉ có thể nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem huyết quân bị không ngừng đánh nổ, không ngừng đoàn tụ thần thể. Không biết qua bao lâu, tựa hồ ngay cả huyết quân lực lượng đều hao hết, chất đầy cả tòa bầu trời định chữ ấn đều xuất hiện vết rách. Còn lại chúng thần, tựa hồ sau đó phát hiện hướng phía Cơ Nguyên đánh giết mà đến. Lý Văn Nho cùng sư phụ Lê Bách Chu riêng phần mình ngăn lại một nhóm, nhưng vẫn có từ lâu che ngập bầu trời thần minh công sát mà đến, ánh mắt bên trong lộ ra sợ hãi, lộ ra sợ hãi. Cứ thế với bọn hắn đều quên bên người tiện tay liền có thể giết cửu năm nhóm. Một, Cơ Nguyên nghe răng cười một tiếng, quanh thân khí tức kinh khủng lại lần nữa nở rộ, liên tục tăng lên. Bầu trời bên trong đột ngột hạ xuống một con bàn tay lớn, trực tiếp rào sát một mảng lớn thần minh. Mà Cơ Nguyên nhìn cũng không nhìn, hướng phía huyết quân lại lần nữa đánh tới. Một người một thần, từ Cổ Châu trung tâm chiến trường đánh tới Cổ Châu biên giới. Cho dù chỉ là hóa thân, nhưng huyết quân ngoan cường sinh mệnh lực như cũ để người tắt lưới. Thế nhưng chỉ thế thôi. Không biết qua bao lâu, không ai bị nổi huyết quân cuối cùng hóa thành một sợi huyết hồng sắc khí tức. Chúc mừng kinh chủ, thu hoạch được một sợi bốn thần khí hơi thở. Chúc mừng kinh chủ, thăng chức làm Diêm La Vương. Cơ Nguyên trước mắt thế giới lại lần nữa phát sinh biến hóa. Lần này không chỉ là nhân gian chúng sinh, liền ngay cả trước mắt chư thần, tại Cơ Nguyên con ngươi bên trong đều hiện ra đen trắng hàng hai. Bất tử bất diệt. Hiện tại các ngươi cũng không có cái này phúc phận. Cơ Nguyên cách không một chảo, chân xuống địa phủ đại trận ầm vang chuyển động, vô số song âm trầm bàn tay lớn đột nhiên bắn ra, xông lên mây xanh. Những này thần minh lập tức trừng lớn hai mắt. Một cỗ sợ hãi tử vong bao phủ toàn thân, những này ngày xưa không ai bị nổi, bị vô số thế nhân kính ngưỡng thần minh, giờ phút này lại bị dọa đến không thể động đậy. 3. Bàn tay đen tủi đột nhiên khép lại. Những này thần minh liền như là không gượng dậy nổi con ruồi, từ giữa không trung rơi xuống. Các ngươi lại chết tại nhân giới bên trong, dù là bốn thần thủ đoạn thông thiên, cũng lại cứu sẽ không tính mạng của các ngươi. Cơ Nguyên cười gằn, tại chúng thần trong mắt phảng phất ác ma đồng dạng đều kinh hồn tán đảm. Bọn hắn đều biết, Cơ Nguyên là có thiên đạo gia chỉ thiên mệnh người, thủ đoạn thông thiên. Bây giờ ngay cả huyết quân đều bị chém giết. Lời nói không hoa. Sợ hai tử vong sông lên đầu, chúng thần tại lúc này, vậy mà tất cả đều hoảng hốt chạy bừa hướng phía ngày đó định lô rách phóng đi. Trước đó tới khí thế bằng bạc, bây giờ lại như là chó nhà có tang sám phát triển mạnh mẽ. Mà nguyên bản bị định thân nhân gian cường giả, tại huyết quân chết trước mắt, cũng tất cả đều khôi phục lại. Hướng phía chúng thần bao vây chặn đánh. Tạch tạch tạch. Ngày đó định lô rách bên trong, càng thêm bằng bạc đỏ thấm hai màu sôi trào mãnh liệt, hóa thành từng khuôn mặt, dữ tợn muốn chui vào. Kia là phẫn nộ bốn thần, muốn xông vào nhân gian bên trong. Bọn hắn phảng phất đánh mất lý trí, cứ thế với đem phóng tới bọn hắn hốt hoảng chạy trốn chúng thần đều cho nghiền chết. Cứ thế với lưu tại nhân gian ba bộ hóa thân đều định tại chỗ không cách nào động đậy. Tiếng kêu rên từ lối đi kia bên trong truyền đến, mà nhân gian chúng thần số lượng mắt trần có thể thấy cấp tốc giảm bớt, ngăn tại kia trước động, đem bọn hắn hóa thân đều đuổi đi vào. Đạo tông tông chủ nhạy cảm đã nhận ra cái gì, ngăn trở cái kia lỗ thủng, công chúng thần cự tuyệt ở ngoài cửa. Lê Bách Chu khống chế tật phòng, gào thét lên thoáng hiện mà đi. Một người đánh tới hướng mặt đất thần, trực tiếp đem nó đánh bay ra ngoài. Tất cả mọi người bắt chước làm theo, dùng tính mệnh đem lẻ loi chơi chọi ba tôn hóa thân đánh liên tục bại lui. Mà Cơ Nguyên càng là một ngựa đi đầu. Hắn giờ phút này vô địch thiên hạ, một người liền có thể chấn áp một phương, đem bao quát hóa thân ở bên trong chúng thần chấn áp. Bất quá mấy ngày về sau, tất cả thần minh đều bị đặt ở kia thiên động trước, không ngừng ra ra vào vào, từ đầu đến cuối không cách nào lại khuếch tán. Mà Cơ Nguyên mang theo sư phụ Lê Bách Chu, Lý Văn Nho liền ngăn tại trước đó, không ngừng công chúng thần đánh ra ngoài. Chư vị du đang cắt châu, đem còn sót lại chúng thần thế lực đều rút ra. Cơ Nguyên lưng đối nhân gian cường giả, phát ra hiệu lệnh. Nhân gian linh hồn đã sẽ không lại nhập linh giới, trở thành chúng thần huyết thực. Bọn hắn lực lượng đã không còn là vô cùng vô tận. Linh giới bốn thần, tự nhiên cũng sẽ không lại che chở còn lại chúng thần. Như thế đến nay, bọn chúng liền chỉ là bình thường cao thủ mà thôi. Đợi chút nữa đi, thời gian tại chúng ta bên này. Cơ Nguyên bình tĩnh kể ra. Cần tuân tiên kiêu vương chi mệnh. Một đám cường giả, lấy giữ tận tư thái hướng phía Cơ Nguyên hành lễ. Theo sau lấy ba tông cao thủ làm chủ, hướng phía các nơi tán đi. Một năm sau, các châu tin chiến thắng liên tiếp báo về. Thần miếu bị lật đổ, thần giáo dư đảng cũng tận số bị hủy. Năm thứ hai, ba tông phát hiện cái gọi là tổ tông miếu cũng có mở ám. Là bốn thần âm lưu, cái gọi là cung phụng tổ tông, nhưng thật ra là con báo đổi thái tử số lượng, cung phụng đều là thần minh. Cho nên miếu thờ đều đẩy ngã lại đến. Năm thứ tư, thiên hạ thần minh, lão tổ trừ sạch. Năm thứ tám, bởi vì địa phủ sự tình, thiên hạ xuất hiện bất tử chi loạn. Một chút cổ đại cao thủ, vậy mà từ trong mộ ra, mọc ra tươi mới huyết đủ, bắt đầu phát ra dã tâm của mình. Ba tông cùng cường giả khắp nơi lại lần nữa xuất mã, đem những này loạn tượng cùng phản loạn trừ sạch. Thứ 10 năm, Cơ Nguyên bên người cao thủ thay đổi số vòng, khởi tử hoàn sinh, sinh mà tái chiến, đã đem linh giới chư thần đặt ở thiên động bên ngoài, khó mà đưa tay luồn vào đến. Thứ 15 năm, một buổi sáng sớm, lại một tiếng chuông vang âm thanh truyền khắp mặt đất đã tại thiên động trước chinh chiến 15 năm Cơ Nguyên, đột nhiên trước mắt hoảng hốt. Vạn chức sách, vậy mà từ trước ngực hắn bay ra, hóa thành một tia sáng trắng bay ra. Mà cùng lúc đó, Lê Bách Chu, Lý Văn Nho, đại càn cao tổ hoàng đế kiếm khí hóa thân bên trong, đều có một tia sáng trắng bay ra ẩn châu hoàng cung nơi nào đó, cũng là như thế. Cổ châu tòa nào đó gò núi bên trong, cũng có một tia sáng trắng phá không mà lên. Lục chiêu chín đạo ánh sáng trắng, ở nhân gian trung tâm hội tụ thành một cái viên cầu, giống như là một quả trứng, tản ra uy nghiêm chi khí. Thứ 20 năm, trắng trứng phát sinh sắc nước ra, để chúng sinh e ngại khí tức khuấy động mà ra, trong chốc lát càn quét toàn bộ nhân gian. Mới thiên đã sinh. Cơ Nguyên nhìn xem đỉnh đầu thiên động, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bị tu bổ. Linh rồi bốn thần gào thét, đang dần dần đi xa, trở nên mơ hồ không rõ. Thứ 25 năm, thiên động đã sớm bù xong, mà Cơ Nguyên đem xanh thấm chi địa gọi, đóng tại thiên động phía dưới, tùy thời chờ lệnh. Hắn thậm chí đã cùng Ngũ Thiên Đế sinh ra một đôi nhi nữ, thống lĩnh thiên hạ vài năm. Cổ kim cường giả còn tại hắn địa phủ sống sót, phong bị chúng thần trở về. Mà Cơ Nguyên đã được xưng nhân gian chi chủ. Thứ 27 năm, Cơ Nguyên bên tai vang lên một thanh âm. Nhân gian dị giới ân khách, mới thiên đã lập, địa phủ cũng thành, chúng thần không lỗ lại vào, vạn sự đều yên. Thiên đạo. Cơ Nguyên nghe được thanh âm, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thiên đạo hữu tình. Tựa hồ biết được Cơ Nguyên suy nghĩ trong lòng, thanh âm kia trả lời. Tới đây một lần, ngươi còn hài lòng không? Đời này đặc sắc, không giả một nhóm. Cơ Nguyên thoải mái cười to, hắn đã vợ con cả sảnh đường, thiên hạ vô song. Nhìn chung kiếp trước mấy chục năm, trầm động chập trùng, vô cùng đặc sắc. Ngươi tên Cơ Nguyên, xác thực vì ta nhân gian một trận Cơ Nguyên. Ta thay chúng sinh cảm ơn ngươi. Nghiêm trọng. Cơ Nguyên bình tĩnh trả lời, ngươi cho ta cả đời sáng chói, ta trả lại ngươi thiên hạ thái bình, thoát khốn lồng giam. Ngươi ngược lại thoải mái. Thiên đạo yên lặng, vạn sự có thứ tự, chúng sinh có luân hồi, thiên đạo cũng có luân hồi. Trên một ngày, gọi nhân gian bị quản bởi linh giới chúng thần, làm hắn thịt cá. Một vòng này về, bể khổ ra mặt, lại không công xiềng, thế gian không gì có thể buồn ngủ. Liên Lam Thiên Đình, ngươi ý như thế nào? Ta có thể làm chủ. Cơ Nguyên cười to, ngươi đã là thiên hạ cùng tôn, địa phủ chi chủ, sinh tử đều ở trong lòng bàn tay. Thiên đình chi chủ, danh xứng với thực. Thiên đạo đáp lại, được. Cơ Nguyên bình tĩnh đáp ứng.